Có chỗ không? Dạ.
Bây giờ là mấy giờ quý vị?
Dạ, 8 giờ 25 giờ là
7 giờ 25.
Ông vợ ông phải đâu? 8 giờ 25 giờ Colorado. Ở tại đây thành phố này, thành phố gì quý vị? Ở Westminster chứ không phải là Denver. Ở tại một ngôi nhà nghèo của một vị đại thí chủ tên là Thiện Hành. À, đến đây có sự tham dự của rất nhiều Phật tử ở địa phương này và các Phật tử ở Cali, ở bên Texas, ở Oregon, ở đâu nữa? Oklahoma, ở đâu nữa? Florida. Cali. Cali được có hai hả? Hawaii nữa. Có Chicago nữa. Đó.
Missouri.
Minnesota. Oregon. Las Vegas. Còn có cái nhà Las Vegas nữa. Thì đó vừa Oregon vừa Las Vegas luôn.
Texas.
Texas rồi. Có người ở đâu? Ở Úc nữa. Thành ra thấy vậy chứ cũng rất đông người các nơi về. Ngày mai thì sẽ có thêm một số Phật tử ở bên các vùng ở phụ cận của Westminster này, Westminster của Colorado. Thì tôi xin gửi lời chào tất cả quý vị. Và bây giờ tôi xin mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Bổn Sư để cầu sự gia bị trước khi thầy bắt đầu buổi pháp hội hôm nay. Cái chủ đề là lấy lại niềm tin và hy vọng cho Phật tử tại cái vùng Colorado và những vùng Westminster và những vùng ở thuộc city là thành phố Denver, một thành phố bốn mùa, mùa đông thì tuyết trắng, nhưng mà tuyết trắng mà lại không thiếu những cái vùng ánh nắng ấm của mặt trời. Đó là thầy đến đây mà thầy thấy rõ ràng ở đây quý vị có phước báo bốn mùa rõ rệt, dân chúng ở đây rất là lịch sự trong việc lái xe, và nhất là không thấy có một cái người nào mà homeless ở ngoài đường để mà cầm bản xin ăn. Thành ra nơi đây là chỗ dành cho ông Dượng ở cái tuổi xế chiều, thấy không Dượng? Dượng đi nó mất rồi. Rồi chúng ta niệm Phật để trước khi thầy thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Tôi sẽ bữa nay là không có trong chương trình thuyết pháp, nhưng mà tôi sẽ cố gắng để mà tôi giảng pháp. Thời gian tôi giảng tối nay là 2 giờ. Thì ngày mai vẫn có thuyết pháp và ngày chủ nhật vẫn có thuyết pháp. Riêng ngày sắp ngày Hoàng Mãn, chúng tôi sẽ có làm một cái bữa lễ, chúng tôi mua sắm phẩm vật từ trong cái quỹ của quý vị cúng ở đây, chúng tôi sẽ làm một cái mâm để mà cúng cơm cho củ quyền quý vị. Thì quý vị nào mà cảm thấy ông bà mình lúc chết chưa được siêu thoát, chưa được cái thọ tướng nóng trên đầu, thì quý vị được quyền gửi sớ để thầy cúng cơm cho ông bà quý vị với cái lực của đại chúng đông đảo và cái công đức mà tôi lăn tòa tôi thuyết pháp trong hai ngày đó. Tôi sẽ hồi hướng cho củ quyền thích tổ quý vị, nhất là những người mà trong lễ Du Lan, thường thường các chùa họ không có tụng kinh nhiều, mà chúng ta dành tu như vậy 2-3 ngày và chúng ta sẽ đặt sớ cầu siêu là một mâm phẩm vật và thầy sẽ cúng cho ông bà của quý vị. Đó là vào ngày chủ nhật, đó là các pháp tu thầy đều cúng cho những người đó và kể cả ông bà của gia chủ, và trong cái này cúng cho những cái vị thổ thần đất đai để cầu nguyện cho cái gia chủ này sau cái pháp tu này họ sẽ được những cái sự mà an khang thịnh vượng và tạo cái thuận duyên để cho năm sau có thể là có thể có một pháp tu ở đây và sẽ được quý vị sẽ được nghĩa là an lạc hơn. Thì bây giờ có những cái câu hỏi mà ở vùng này đánh email về, tôi highlight bằng giấy vàng hồi tối tôi phải thức ra. Mà có những câu hỏi mà có tính cách làm cho nó đào sâu thêm cái vết thương lòng của những ngôi chùa ở đây, thầy không nói. Thầy sẽ trả lời những cái câu hỏi nào đem tính chất xây dựng, đem lại niềm tin cho Phật tử, thành ra thầy sẽ trả lời. Còn những câu hỏi nào mà có tính cách đọc ra làm cho đau lòng thêm, làm cho chia rẽ thêm, thầy xin phép thầy không trả lời, đúng không quý vị? Thì đây là một câu hỏi tôi sẽ trả lời, nó sẽ có tính cách xây dựng mà nó mở mang trí huệ cho Phật tử, mà nó lại đúng với luật Phật, mà nó đem lại tinh thần đoàn kết cho các ngôi chùa tại đây. Câu hỏi của một Phật tử tại vùng Colorado ở Denver. Denver gần đây quý vị? Cũng gần đây thôi, chắc mấy chục phút. Kính bạch Thượng Tọa Thông Lai, con vô tình lên website theo dõi và thấy được Thượng Tọa có chương trình về Hoằng Pháp ở Westminster 3 ngày, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, là nhằm ngày 29, 30, 31, phải không quý vị? Con xin có một số câu hỏi, nếu mà Thượng Tọa thấy được, xin Thượng Tọa vui lòng trả lời. Nếu mà thấy có gì nó không tốt cho Thượng Tọa, thì xin Thượng Tọa cũng hoan hỷ bỏ qua. Câu hỏi số 1 của con, khi một ngôi chùa tổ chức bán cơm, gây quỹ, bán vé số và có rước ca sĩ về trong tiệc chay gây quỹ tại cái vùng Colorado. Như vậy, con ủng hộ việc làm này là vì con nghĩ rằng hai vợ chồng con cũng đi làm hãng cực khổ. Rồi cuối tuần đó chúng con nếu mà có tổ chức đại nhạc hội, chúng con vào chúng con mua vé, rồi chúng con lại được ăn cơm chay, rồi chúng con lại ủng hộ cái tiệc chay đó 100-200. Thì chúng con thấy vừa có ăn cơm mà vừa giúp cho ngôi chùa. Việc làm này đầu tiên con thấy là đúng. Nhưng mà sau đó vài tháng, chẳng hạn vị thầy đó họ lên một cái chương trình là họ cần làm một cái tượng Phật là tốn 100 ngàn, hoặc là họ nói xây cái chánh điện tùng tu tốn 100 ngàn. Nhưng mà rồi 6 tháng sau cũng một vị thầy đó và cũng ban tổ chức đó lại gửi giấy về cho nhà con, rồi cũng đăng báo là chúng tôi bây giờ cái chương trình này nó lại cần thêm, thay vì 100 ngàn giờ họ nói là thêm 200 ngàn. Thì chúng con cũng lại thấy tội nghiệp, chúng con lại đi mua vé và ủng hộ. Rồi có những cuộc bán đấu giá, rồi có những cuộc rước ca sĩ. Rồi sau đó chúng con lại cũng không thấy công trình được hoàn tất. Rồi sau đó vài tháng tới một năm sau cũng lại cái ban này lại xin, mà mỗi lần xin thì họ nói cái chương trình lại tăng số tiền lên. Cái chuyện này có xảy ra ở đây không quý vị? Có không? Thì tôi nói rõ, thì họ hỏi việc làm của con là con thấy rõ ở trong này con bị lợi dụng lòng tốt, và các bà già cắm củi lo cho cái ban trong đó, làm chả, làm bánh, làm cơm chay, làm chả giò đem vô ủng hộ cho cái tiệc chay đó tại trong nhà hàng đó. Các bà đó phải thức phi dậy sớm để tạo ra bán cơm phụ dưới những cái tiền của nhà hàng để cho là tiền lời. Rồi rốt cuộc một vị ca sĩ về đây hát, cái ban tổ chức phải chi ra vài ba ngàn đô la cộng tới tiền máy bay, tiền khách sạn. Trong khi đó 2-3 ngàn đó một nhóm người bà già như tụi con phải làm gần cả tháng trời để chuẩn bị cho. Thì như vậy tụi con cảm thấy bị bóc lột, mà cái việc Hoằng Pháp Đồ Xanh cũng không thấy tiến trình tới đâu. Thì như vậy xin hỏi Thượng Tọa Thông Lai, việc làm này đúng ở chỗ nào và sai ở chỗ nào? Quý vị có đồng ý nghe không? Ở đây là câu hỏi của dân ở đây nha quý vị, chứ không phải là dân chỗ khác. Thì tôi nói rõ cho quý vị, đi ngược dòng lịch sử 2600 năm về trước, quý vị có từng nghe cái đoạn kinh nào có Đức Phật mà yêu cầu các vị nhà vua, các ông trưởng lão bỏ ra để mà xây chùa không? Có không quý vị? Không vận động. Cái tịnh xá kỳ viên mà nó được thành lập là do ông trưởng giả Cấp Cô Độc. Ông này nhân một chuyến đi cưới vợ cho con, ông đi hỏi vợ. Và lúc đó ông đến quê vợ và ông thấy tự nhiên ông suy gia của mình đó, rầm rộ cả ngàn nhân công rồi làm đồ ăn, hỏi làm gì mà rầm rộ. Nói ngày mai này không lẽ là anh xui, anh tiếp đón ông quan nào hay ông vua nào lớn vậy nữa không? Tôi tiếp đón ông Phật Thích Ca. Ủa, vừa nghe tới tiếng Phật tưởng là ông Phật này là cái ông gì mà anh phải quý trọng mà cả ngàn công nhân lo làm đồ ăn. Ông nói là ông Phật này là con của vua Thịnh Phạn, dòng sắc Đế Lệ. Ông đã bỏ ngôi vua, ông tu thành Phật và ông về đây ông mở một cái phá tu thuyết pháp. Ông đi với tăng đoàn là 1250 vị tỳ kheo, do đó tôi phải chọn là 1250 phần ăn và 10.000 phần ăn cho những hàng cư sĩ đi theo. Và ông nghe như vậy ông nung nóng, và do một cái căn duyên đời trước và ông mới xin được đi gặp Phật. Cái chuyện đó thì quý vị từ từ nghe băng dĩa của thầy nói vậy. Và từ đó khi ông đến Phật rồi thì ông mới muốn Phật về ở cái nước của ông, để mà nước xá vệ, để mà ông lập một cái tịnh xá. Và ông đi thì Phật mới nói là làm sao kiếm một cái chỗ. Ông offer nha, thí dụ như sau này Thiện Hành nó offer, nó nói nó muốn thầy có một cái ngôi giảng đường ở tại Colorado này. Thì nó hỏi thầy, bây giờ sư phụ con thấy nhà con chật hẹp, tụi con trong một nhóm Phật tử đây, con sẽ muốn một cái, mình mua một cái nơi làm giảng đường để sư phụ hàng năm về đi giảng. Và có chỗ tụng kinh, có chỗ thờ xương, thờ cốt, có tăng đi của thầy về đây khi có đám tang, làm một cái tinh thần bất chịu lợi, không có lấy tiền. Thì tôi nói kiếm một chỗ nào không xa chợ quá mà không có ồn ào quá, phải không? Tức là phải có chỗ yên tĩnh mà đi chợ thì cũng gần. Thì rốt cuộc ông Cấp Cô Độc ông tìm được một cái rừng cây có Thái Tử Kỳ Đà, mà quý vị biết cái rừng cây này là mua bằng vàng đó. Một rừng cây đó khoảng trên 50 mẫu, mà ông Thái Tử Kỳ Đà ra giá là lấy vàng y mà lót hết cái giường đó,
mắc không có gì, mắc lắm. Mà do cái lòng ổng tính tâm, ổng cúng như vậy, cuối cùng ổng lót, cuối cùng ổng biết làm sao lót hết những cái gốc cây. Ổng đứng ổng vuốt râu, ổng suy nghĩ, thì thấy Tử Kỳ Đà nói, nè, ông thối tâm phải không, cho ông lấy lời đời hứa đó. Ông nói không, tôi không biết làm sao mà tôi lót hết mấy cái cây, tại vì cây nó nằm, nó chặt cây thì không được. Ông nói thôi, thấy ông Phật là cái ông gì mà ông quý trọng vậy, thôi tôi cúng cái cây. Còn cái đất lực của ông do đó đó là kỳ viên, là dường kỳ thọ, là cái cây là của Thái Tử Kỳ Đà, mà đất là của ông Cấp Cô Độc. Phật chưa bao giờ dẫn động sinh gây quỷ. Rồi kế đó một cái tịnh xá Trúc Lâm là chính vua Bình Xây Dương cũng cất cho Phật. Kế đó có một tịnh xá do họ nội và họ ngoại của Phật cất tại thành Ca Thì La Vệ. Phật chỉ về đó giảng có một mùa hạ. Tại tịnh xá kỳ viên của ông Cấp Cô Độc, Phật giảng 16 hạ. Tại tịnh xá của bà Visakha, Phật giảng 6 hạ. Tổng cộng là 25 thời pháp, 25 năm hoằng pháp là nặng nhất là kỳ viên. Chưa bao giờ Phật bày ra cái chuyện mà dẫn động gây quỷ. Thì như vậy tôi hỏi quý vị, cái khổ này là do ai gây ra? Chính mấy ông thầy tự tạo ra. Mà ông thầy tự tạo ra làm khổ lây tới đệ tử. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, tại Cô Ra Lô Lô này bao nhiêu ngôi chùa quý vị? 10 ngôi phải không? 10 ngôi hay 9 ngôi? Ngang ngửa 10 ngôi. Nhà cửa mỗi một ngôi chùa này đó, bây giờ ngang ngửa có chùa trả ốp và có chùa còn nợ, có không quý vị? Thì bây giờ tôi cho là 50% trả ốp có chưa không? 50% không? Chưa được không phải không? 70% trả ốp, còn 30% còn nợ. Thì cái chùa có bạc triệu, có chùa vài trăm ngàn khác. Tôi tính ngang ngửa là 500 một căn thôi. 10 căn chùa ở đây cũng được 5 triệu đô la. Nếu mà chư tăng lụng quà đó, làm một ngôi chùa thôi, bán hết làm một ngôi chùa thôi, dưới số tiền 5 triệu đô la, cái chùa đó sẽ rất là đẹp. Mà tất cả các ông thầy ở đây dìu về ở một ngôi chùa, rồi lễ Du Lan cùng làm một lượt, lễ Phật Đản cùng làm một lượt, thì như vậy có làm khổ cho chư tăng và có làm khổ cho Phật tử không quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Phải không? À, quý vị thấy rõ cái điểm đó. Cái điểm đầu tiên mà khổ, ông Phật Thích Ca là ông có buông không quý vị? Ông buông hết ngai vàng điện ngọc. Ông bao giờ đẹp con xinh. Ông Phật Thích Ca ông có quý ngọc không quý vị? Ông có quý vàng không quý vị? Ông bỏ hết mà, ông có cả cơ ngai vàng điện ngọc. Mà bây giờ quý vị thấy nè, ở đây tu như vậy đó, tu sai Đức Phật hết. Chúng ta có hai loại tu, tu tướng và tu tánh. Tại sao vậy? Tại quý thầy có cái quan niệm rằng chùa phải đẹp thì mới có Phật tử đến để cạnh tranh với cái chùa xấu, có không quý vị? Nhưng mà thật sự chẳng có trách gì hết. Ở đời quý vị thấy thôi, chùa mà đẹp thì có Phật tử đến, thì cái loại Phật tử mà chạy theo tướng đó, là cái loại đó là họ sẽ đến rất nhiều. Bằng chứng bây giờ ở đây có từng tổ chức Phật Ngọc chưa? Có rồi. Quý vị thấy rõ Phật Ngọc về đây, thì một ông Phật Ngọc mà về đây đó là làm cho những ông Phật đồng, ông Phật đất, ông Phật xi măng, ông Phật giấy trở thành ông Phật cô đơn. Quý vị thấy cái rõ điểm đó không? Như vậy ông Phật ông nói được cái câu là Phật Di Đà nói rồi, nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Ông Phật Thích Ca là ông xóa bỏ tất cả năm giai cấp Ấn Độ, có không quý vị? Từ giai cấp nô lệ tới vua chúa. Mà ở đây chúng ta tạo ra cái ngôi chùa Phật Ngọc. Như vậy á, ngôi chùa Phật Ngọc là có linh. Như vậy Phật Thích Ca này là ổng mê quá rồi. Thật sự đó, nếu mà ngôi chùa Phật Ngọc mà linh á, tôi lột áo ra liền. Và tôi đi tôi chửi ông Phật, tôi chửi cha ổng luôn. Tại vì ổng còn có cái tâm mà coi như là trọng nhà giàu khiến nhà nghèo, có không quý vị? Tôi nói thật, ông Phật Thích Ca mà nói ai chỗ nào mà nói á, miếng ngọc này linh lắm á. Mà quả thật tôi nói vậy đó, tôi lột y mà tôi chửi ổng, mà tôi chửi tới chừng nào mà ổng sống vậy thôi. Để ông nói rằng cái này không phải là ta, mà cái này là ma. Quý vị nhìn kỹ coi, những cái ông Phật của mình á, từ Phật Di Đà, mở mắt hay nhắm mắt? Mở 1/3 mà nhắm 2/3, đúng không quý vị? Ông Phật Thích Ca bất cứ chùa nào cũng vậy đó, đúng không quý vị? Ha. Nhưng mà ông Phật Ngọc là mở mắt luôn. Tại sao vậy? Ông Phật nào đó, quý vị thấy, quý vị nhìn Phật Thích Ca là đây, họ mặc cái áo quấn theo thất sĩ là thẳng xuống đây luôn. Mà ông Phật Ngọc cái eo nhỏ xíu à. Tại sao vậy? Tại vì cái ông tổ chức Phật Ngọc đó, và những cái ban Phật Ngọc, những người cộng tác ổng đó, móc xương sườn, móc xương sống ổng để mà làm ra những ông Phật nhỏ mà bán. Thành ra khi mà quý vị đau, quý vị trợn trắng không? Không. Quý vị thấy rõ không? Không. Quý vị trợn trắng ra. Nhưng mà có một cái ông đau lòng nữa đó, là quý vị nhìn cái bà người Úc vợ của ông Út á, cái tượng cái mặt bà y chang như mặt Phật cầm này, nhìn kỹ coi. Vậy nhìn kỹ tôi không nói láo đâu, cái mặt y chang như cái mặt bà vợ của ông người Úc á. Bà quý vị nói về cô Ronaldo, nói đây lần cuối cùng là sẽ về đây rồi sẽ đi về Úc để cắt. Lần cuối cùng đó thì dài bữa chạy về Seattle nói chùa kia, lần cuối cùng ở chùa Cổ Lâm, rồi bây giờ trở lại chùa Dược Sư lần cuối cùng, phải không? Bây giờ thấy không, thành ra nói hoài à. Thành ra từ chỗ đó là chúng ta phải nhìn rõ cái thành phần nào mà chạy theo cái đó. Cái thành phần đó là thành phần tu tướng hết á. Quý vị vô coi cái thành phần đó, quý vị coi phần ngọc là đi toàn này xe đi lấy xịt bây giờ vô à. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, từ khi mà tôi vô đây tới giờ đó, tôi đi tất cả Phật tử tôi tới giờ, tôi chưa thấy ông đệ tử nào mà ông chở tôi bằng xe Mỹ. Bây giờ lần đầu tiên tôi đi qua đây là cái ông Thiện Trơn đó, ông đi đón tôi bằng, ông chở tôi về nhà bằng cái xe Chevrolet của Mỹ. Tôi mới nói, ê, con cũng kỹ sư NASA, Thiện Hành cũng kỹ sư NASA, mà tại sao mà con lại đi cái xe mà của Mỹ vậy? Ông nói, thầy ơi, thật ra đó, cái xe chỉ là cái phương tiện di chuyển thôi, nhưng mà người Việt Nam mình ham cái danh, đâu phải con là kỹ sư, rồi con đi cái xe Mỹ là con mất cái địa vị kỹ sư không có quý vị? Không mất hả? Vậy tại sao mới đi xe Mỹ? Tại sao mới đi Lexus? Tại sao đi này xe đi? Đúng không? Ông nói con là có bằng kỹ sư, thằng Thiện Hành cũng có bằng kỹ sư, mà nó vô đó nó đi Acura với BMW, phải không? Mà cái đích nó cũng chả có bự hơn cái đích nó còn lớn hơn con nữa. Phải không? Bây giờ thấy rõ không? Mà con đi xe Chevrolet của Mỹ mà con cũng đâu có mất bằng kỹ sư. Và ông hỏi sao? Từ đó tôi ngồi đó, à tôi điểm ra, cái tôi đi một vòng Colorado, cái tôi thấy nhà quan chở tôi, nó ổng nói, tôi hỏi xe có ai vào, nó nè vô đâu, nó già xe đó chủ tiệm nail, xe này ai đẹp có vậy BM, xe chủ tiệm nail, xe này ai đẹp vậy, xe này rất sực chủ tiệm nail, xe này mà xe điện của ai. Như vậy những người mà chủ tiệm nail phải không, mà họ đi toàn BMW, Mercedes, Lexus, họ có trở thành kỹ sư bác sĩ không quý vị? Không. Như vậy đó là chân lý của đạo Phật đó quý vị, hiểu chưa quý vị? Tôi nói vậy ngày mai mấy hãng xe nó bắt người nó quýnh tôi, thấy không? Chúng ta thấy rõ cái xe là chiếc xe thôi, quý vị thấy rõ không? Mà vì chúng ta mua cái danh đó, thành ra quý vị thấy rõ những cái vai trò đó thành vô trong đó. Quý vị để ý coi, có những ông thầy ông bán, trời ơi cái này cắt từ Phật Ngọc ra nha, thấy không? Linh lắm á, thấy không? Đó là tiệm neo mà hỏi sao linh. Tôi nghe cái ông thầy kia, bà kia bà thâu một đoạn và mới đưa cho tôi, thầy coi nè, con đi Phật Ngọc, con về con nghe nói nè, cái ông thầy nói nè, Phật Ngọc này là còn cái miếng cuối cùng nha. Hỏi sao linh, cô ha, cô làm tiệm neo phải không? Có. Cô tiệm con ế quá, con vô kỳ này cái miếng này nhiều, cái miếng này đó đúng ra đó là 100 mấy mà tôi bán con 120 thôi, tại cái miếng này là miếng lấy từ cái lưng của ông Phật ra nè, linh lắm, thấy không? Hỏi là sao linh, hỏi sao, tôi nghe cái đoạn băng mà nó thâu lại bằng cái thôn đó đó, cho nghe coi cái cuộc đối đáp của hai người, một chủ tiệm neo mà vô thỉnh á, cái ông thầy cái ông dụ, ông nói là sao? Ông nói là hỏi thầy con, hỏi rồi con ế, hỏi sao ế, nói là con mỗi sáng mỗi lần đó mà con khách con mà nó ế đó ha, mà tự nhiên buổi sáng con mở cửa mà có một cái người nào vô nó xin đi cầu tiểu trong đó là con biết mất phong long rồi đó. Hỏi con làm sao? Là đầu tiên đó là con ra con mua một ly cà phê, con là con cúng ông địa, là con cúng ông thần tài, thấy không? Con dám thần tài coi như là đốt phong long cho con. Tự nhiên buổi sáng này có Mỹ đen vô, tự nhiên nó vô nó không có làm hết đó. Rồi xong xuôi mà con lắc, con muốn mua cà phê không xong đó, thì con lại con nghĩ tới nữa là con mới mua thuốc lá cho ông địa hút, thấy không? Thuốc lá ông địa hút rồi mà thấy chưa linh nữa đó, là bắt đầu con hỏi ông thầy cho nó thọt lét ông địa. Con thọt lét ông địa mà không linh nữa thì bây giờ sao? Bây giờ con nghe Phật Ngọc, ông này bảo đảm cái này khỏi Phật tết gì hết á, về lấy cái miếng Phật Ngọc này để vô lắc là nó linh lắm, thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Nhưng mà những cái đó là những cái gì tạo cho người ta tầm tham. Mà mục đích của đạo Phật ra đời là chấm dứt cái tầm tham, đúng không quý vị? Mà như vậy còn chia ra giai cấp, thì cái mỗi một lần về đó, thường thường á, các chùa mà dụ như không có Phật Ngọc về đó, thì chùa A được Phật tử, lễ Vu Lan nha, tôi thí dụ lễ Vu Lan mà giờ Phật Ngọc về đây, chùa A Phật tử cũng cúng cho là dù tổng số là 10,000, chùa B cũng được 9,000, chùa C cũng được 11,000, tức là cái áp lực trên lệch thì mỗi chùa trên lệch vài ngàn. Nhưng mà giờ Phật Ngọc về ngay mùa Vu Lan, chùa có Phật Ngọc nó nhận được 200,000, còn mấy chùa kia nó ngồi đuổi rùi. Thế vậy thì nghĩ sao hả? Thì như vậy vô tình đó, quý vị làm cho mấy ông Phật giấy, mấy ông Phật đồng, mấy ông Phật đất là coi như là trở thành hết linh. Thì như vậy Những cái người đó Phật kêu là tu tướng. Phước có, không phải là không có phước đâu. Nhưng mà cái phước đó nó sẽ làm cho quý vị khổ ngay. Bây giờ tôi thí dụ nè. Ở trong này tôi ghé ba cái nhà của đệ tử tôi. Nhà Thiện Hành á, là thuộc về loại nhà nghèo nhất, là kêu là Thượng Lưu. Cái nhà này á, là Thượng Lưu. Nghĩa là nhà, cái nhà mà có 7 nhà cầu là Thượng Lưu, Hạ Lưu quý vị. Là Thượng Lưu. Nhà có cái cầu thang xéo qua xéo lại là Thượng Lưu. Phải không? Mà nhà mà đi cầu á, là quý vị nghĩ sao? Mà nhà nghèo là xẹt vô cái có nhà cầu liền, nhà này 7 cái cầu một lần đi cũng phải xuống rồi đi sợ té nữa. Đi tới nơi là có bà nữa, dạ con té đáy trong quỳnh. Cô đó, cô xin tả phải không? Có cái bà nào nãy xin tả? Tại tôi gặp đâu. Bà nói, một lần mà tụi con đi ở trên này đó, thầy nghĩ coi cả trăm mấy chục người mà có một cái nhà cầu trên này. Ở trên lầu 3 cái, giếng 4 cái, trời chung chủ nào cũng cầu thang hết. Phải không? Quý vị thấy rõ có phước báo nè. Rồi tôi hỏi quý vị nè. Bây giờ theo cái lý của nhà Phật á, tôi lợi nhà của ông Thiện Trên là giới Trung Lưu, và tôi lợi nhà của ông Tư là đây. Ông này là Hạ Lưu. Phải không? Bởi vì ngày hôm qua đó, mấy bà Tám vô đây đó, cô Nguyên Tịnh, cổ sắc vô hết rồi. Cô sắp sửa người nào đi, người nào cũng bao nhiêu năng nỉ gần chết, mà ai cũng chê nhà ông là Hạ Lưu. Có không? Họ đòi ở nhà Thượng Lưu mà không biết là nhà Hạ Lưu, nhà ông có mấy tầng?
Dạ, nhà con ở tính 5 tầng.
Có rất là 5 tầng.
Dạ, dạ.
Nhà ở đâu đó là 5 tầng á?
Dạ, bữa thầy lợi đó là 5 tầng đó.
Thiệt hay giỡn?
Dạ, thiệt.
Sao thấy thấp chủng ha? Nên nhà nó tướng cũng giống ông, sao 5 tầng?
Đầu tiên là cái basement.
Basement là 1 tầng.
Rồi cái lên cái mát phòng khách.
Phòng khách là 2 tầng.
Giờ cái phòng chánh là phòng nhà bếp.
Là 3 tầng.
Giờ lên cái phòng mát bên rung
là 4 tầng.
Giờ lên trên là 3 phòng ở trên là 5.
Tại đó ơi, vậy là còn hơn nhà này nữa.
Nãy vậy con nói thầy nữa, ở khu đó là nhà con nhất mà.
Tôi mấy bà thấy cái giá ở ngoài nó thấy nó lùn lùn giống như nhà khách nhưng mà tới 5 tầng. Thiệt hả? Mấy cái nhà cậu?
Dạ có 2,5 à.
Hèn chi nó chê không dầm lại. Không? Bà con chê hết. Rồi bây giờ tôi nói nè, ông Thiện Hành đâu bất lộn, ở nó ngồi đây. Tôi trả ơn cho ông đó. Thấy không? Thường thường mà tôi thương ai tôi mới trả ơn, tôi kêu lên tôi cho nổi tiếng. Thấy không? Bây giờ tôi hỏi ông nè, cái nhà này là cũng 6,000 square feet, ok. Xe thì tôi thấy rồi Acura mà loại 2 cửa, rồi BMW, rồi tùm lum nhiều loại lắm, phải không? Mà bây giờ quý vị nhìn rõ nè, cái ông này đó có phước báo đời trước, chứ không dễ mua cái nhà vậy đâu. Giúp làm những dạng tiền bạc không thiếu. Nhưng mà tôi nói ông này là bây giờ con đã 60 tuổi rồi phải không? Con cũng tuổi sư phụ phải không? Của tuổi thần phải không? Bây giờ con nhỏ hơn tuổi rồi, con cũng 62 rồi, phải không? Thì 10 năm nữa đó, con phải nhờ sư phụ lấy cưa cắt bớt cái cầu thang đi. Bỏ lên đâu có nổi. Thấy nó hành chưa? Mà đi xuống dưới á, thì đi cũng không nổi. Là cũng kêu thầy tự mình đóng cửa bích mẹ cái basement đi. Phải không? Quý vị thấy rõ không? Nhưng mà đóng thế là phải đóng hoài. Phải không? Thì bây giờ thầy coi con nè. Con đã tìm được thiên đường đi chưa nha? Nghe bài giảng đây nha. Có phải là khi mà con ở tại phi trường Lê Cư Cụ Hanh, sau mà ngày mất nước, phải không? Con đi di tản qua Mỹ, là có chụp cái hình tờ báo mà trưa là Thiện Trân đưa cho coi, con trẻ lắm, thì nhìn con không nghĩ con là sĩ quan mà coi như là phi đạo nữa đó. À, nhưng mà rồi, cái mơ của con đó, là con nghĩ ok, lúc mà con còn ở trong trại tị nạn con buồn lắm, con trông cho ai bảo lãnh con ra để có giúp làm, đi học là con nghĩ con được hạnh phúc đúng không? Lúc đó thầy nhớ 75 chừng 2-3 đồng mà minimum wage đúng không? Hả? 2 đồng 10. Mà thầy qua đồng 80 nó lên cũng gần 3 đồng thôi. Nhưng mà mình tưởng là có hạnh phúc. Thì khi mà con ra ngoài được rồi là con đi làm cái gì?
Con đi làm hãng
khác. Chưa có bằng cấp gì hết, phải đi làm hãng khác. Làm quay hao. Rồi kế là con trong một thời gian con đi học lại, vừa làm có tiền mà vừa đi học. 6 tháng sau con tính muốn học lấy bằng kỹ sư phải không? Học mấy năm ra trường. Rồi con nghĩ là con có ra trường con sẽ có hạnh phúc, mà con sẽ được thiên đàng tại nước Mỹ. Và ai cũng vậy, phải không? Nhưng mà khi mà con bắt đầu tới Hoa Kỳ, rồi con được người ta bảo trợ cho con ra ngoài đi làm, làm cho một công ty đó với cái lương minimum 2-3 đồng giờ, rồi sau đó con mấy 6 tháng con đi học, và con 4 năm sau con ra bằng kỹ sư, con sẽ tìm được thiên đường ở nước Mỹ này. Mà lúc đó con ra kỹ sư con tìm được thiên đường chưa?
Chưa.
Rồi con nghĩ phải có bà vợ, phải không? Tại vì mình nghĩ là mình không có vợ là tức là mình không có hạnh phúc. Nhưng mà con kiếm được bà vợ, phải không? Mà khi cưới vợ rồi có được hạnh phúc thiên đường, tìm được thiên đường chưa?
Dạ tìm được thấy.
Người ta tìm được thiên đường, bả đâu? Tại vì bả có ở đây mới nói. tìm được thiên đường trước mặt. Nhưng mà sau lưng không thấy. Tại sao mà thầy thấy không thấy? Mắt con hồi xưa trong cái hình nó đâu có sâu, mà giờ mắt con nó sâu. Tức là mắt sâu hút bóng thiên đường. Một căn nhà bự lá ràng chợt rơi, người về giữa cuộc và biển khơi. Thấy thân tóc bạc, thấy tâm rụng rời. Con mắt con nó sâu quá mà, thấy không? Rồi con á, con nghĩ là làm cho mấy cái hãng kia không ngon, ra trường là con làm hãng nào?
Chế máy lọc dầu.
Rồi chừng nào mới về tới hãng NASA làm?
Khoảng
19 năm trước. Tôi thấy trong ổng á, từ bằng kỹ sư rồi là doctor gì tùm lum tà la hết, phải không? Nhưng mà rồi đó, cái lương của con hồi mới ra trường 50 ngàn, 60 ngàn, lên tới 100 ngàn, và lương 200-300 ngàn. Rồi hồi xưa con ở cái nhà nhỏ thôi, nhà nhỏ xíu lên đây. Mà con thấy đó, nhà càng lớn thì càng khổ, trả bill nhiều, trả nước nhiều, trả điện nhiều. Bây giờ thầy phân tích con và một thằng homeless à. Tại sao? Người homeless nó có cái hạnh phúc của người homeless. Con mấy giờ con đi làm? Mấy giờ dậy?
6 giờ.
Có cái thằng homeless ở Houston, thầy thấy nó tội quá. Bởi vì coi cái băng thầy đi xuống homeless, thầy nói bây giờ con có nghề làm gì? Nó nói con có nghề lót gạch. Thầy mới đem nó về với Michael Hòa phỏng vấn nó luôn. Đem về trên làng cho nó ở phòng phi trong làng Di Đà, cho nó lót gạch đầy đi tạm, trả một ngày 100 đô tiền mặt. Coi như là có bệnh hoạn thầy lo, có răng thầy lo. Nó làm đúng từng cái nó về nó không làm nữa. Hỏi sao? Nó nói không hạnh phúc bằng hồi khỏi hôm lễ đấy với hầm cầu. Hỏi sao vậy? Sáng con muốn ngủ mấy giờ mới ngủ, bây giờ vô chùa thầy hả 4 giờ tụng lên nghiêm con cũng phải dậy vậy hả? Rồi á, con hồi xưa con mặc với con ở với mày không lễ nó không có hôi, bây giờ vừa vô cái thầy tự mình biểu đi tắm đi, phải không? Thành ra con hồi xưa con ở dơ được, bây giờ con ở dơ được chả có hạnh phúc gì hết. Rồi hồi xưa đó con ra con cầm cái bảng, con xin 10 đồng 5 đồng, con được 20 đồng con vô con ăn. Trời ơi, bây giờ làm cho thầy đó 100 đồng mà sáng phải dậy đúng giờ, rồi trưa phải ăn đúng giờ, rồi lên ăn còn niệm Phật nữa hả? Trời ơi, con thấy con đâu có hạnh phúc gì hả? Thành ra là chính phủ Hoa Kỳ nó có sẵn nè, nó có sẵn những cái shelter cho con ở nè, nhưng mà con đâu có thèm. Có bác sĩ nè, bệnh có lo, nhưng mà nó mất quyền tự do. Thành ra con bây giờ con trở về hầm cầu mà đói ăn khát uống mệt ngủ, chả phải đúng thế con mẹ gì hết. Như vậy ông này đâu có hơn không lấy đâu. Như vậy mới thấy cuộc đời xác tích thì không. Ông này ổng mơ, ổng qua đến Mỹ, ổng khỏi ở đi tù là tìm được thiên đường. Nhưng mà trong trại tị nạn không tìm được thiên đường. Ổng thấy những cảnh người ta dần người ta giật, rồi cảnh những cái bà già mà đem nghĩa là lấy đồ ăn mà giấu ăn hết để cho Mỹ nó chửi, vô nhà cầu để dơ quái. Rồi khi mà ra làm hãng con cũng không tìm được thiên đường. Rồi con nghĩ có vợ cũng không tìm thiên đường. Rồi kiếm được con nghĩ là mua cái nhà lớn này để thằng con trai kỹ sư, con gái luật sư nó về nó làm. Ông này có con gái luật sư đó quý vị, có con trai kỹ sư đó. Nhưng mà nó rồi nó đâu có chịu ở. Tại hồi con cắt cái nhà này con nghĩ nó sẽ sum họp cùng nhau, đúng không con? Thành nó như là cái hạnh phúc ở thế gian này tìm không có. Hả? Chúng ta đi tìm hoài. Chứ thật sự nếu mà chúng ta tìm có, chúng ta không, đạo Phật không xuất hiện ở đây. Hả? Quý vị thấy vậy, hồi quý vị mà chưa lấy chồng, quý vị nghĩ lấy chồng hạnh phúc. Mà trong này mấy bà ngồi này có bà nào được hạnh phúc không? Tìm được thiên đường với chồng không? Hả? Đau khổ thì nhiều. Thành từ đó đó, chúng ta tưởng có con có hạnh phúc, tưởng có dâu có hạnh phúc, nhưng mà có dâu lại càng khổ hơn. Phải không quý vị? Ngày nào mình có dâu là ngày đó mình mất thằng con trai rồi. Ngày nào mình có rể là ngày đó mình mất đứa gái rồi. Thành ra những cái hạnh phúc ở đây mình tìm hoài không thấy. Rồi mình vô chùa ông thầy cũng dễ. Nghe ông thầy cũng dễ nè. Thấy không? Con học mấy năm con mới ra kỹ sư. Tokyo là 4 năm. Lên master học thêm 2 năm nữa. Đúng không? Thì con học 6 năm. Là con ra kỹ sư. Mà ở đây tôi mở một cái trường này. Tôi nói vô đi tu tịnh độ đi. Tôi có cái làng Di Đà. Ha? Tu kiếp này không giảng sanh, kiếp sau giảng sanh. Mà kiếp sau không giảng sanh nữa thì 10 kiếp nữa giảng sanh. Mà tôi cho quý vị chứng quả tu đầu hoàng là 7 đời giảng sanh. Bây giờ tôi nói tôi mở một vài bữa con với thầy mở một cái trường dạy đại học dạy đây nha, đại học Phật giáo nha. Mà tôi biểu là 7 năm sau, 7 kiếp sau trở lại lấy bằng có ai học không? Vậy mà trong này nhiều đứa đi học. Phải không? Bây giờ thầy tu 3 tầng kỳ kiếp mà. Phải không? Phật tu chỉ 91 kiếp lận. Phải không? Tu kiếp này không được, tu kiếp sau. Nhưng mà bệnh tép mới nói, ôi giời, niệm Phật không về thì kiếp sau về. Mình thấy mình ngu hơn người về đời. Người ngoài đời học nail là phải 3 tháng, học tóc là 1,000+ giờ, học bác sĩ là phải 9 năm, phải ra trường thôi. Mà ở đây mình tu riết mấy thầy dạy sao riết mình bị ngu. Kiếp này không giảng sanh, kiếp sau giảng sanh. Quý vị thấy mình vô minh chứ chỗ đó không quý vị? Mà coi quý vị tu cái gì đây? Hả? Thầy tò lúc thúc nha, kiếm cái nhà. Tôi kể cho quý vị nghe, kiếm cái nhà hăng lắm. Đầu tiên mà ở chùa này mình chưa có hay kiếm cái nhà hăng máu lắm. Thì bắt đầu mới là người thì cúng Phật, người cúng chuông, người cúng mỏ, người cúng tượng Phật nhập niết bàn, người cúng hộ pháp, biến thành ngôi chùa, rồi thỉnh kinh thỉnh kệ, phải không? Đông bình tây quả, rồi vô đó lập ban nhà biết, ban hưng đăng, ban này ban kia. Đầu tiên Phật tử vô đây người nào cũng dễ thương hết á, tại vì nhất niên Phật tại tiền, người nào mà ở lâu cho cái bà đó nấu nhà biết chừng vài năm á, bà lên lão làng, bà là trưởng ban nhà biết, thấy không? Mày vô đây á, mày thỉnh tao, mày sống mày chết tao cho ăn đồ hư. Bây giờ thấy không, cái bà trưởng ban hưng đăng, à, mày phải là phe của tao, tao mới cho mày cúng Phật, phải không? Thành từ đó quý vị thấy nó chia ra thành ra một bãi chiến trường ở trong chùa. Mà quý vị không đi chùa đó thì ít phiền não, mà đi chùa càng phiền não nhiều, có không quý vị? Như vậy quý vị càng đến chùa càng phiền não, quý vị chết quý vị đi về đâu? Tôi hỏi quý vị thấy rõ. Trong khi ông thầy đó thì bị nợ nần dằn xéo, ông phải mỗi tháng cái bill nó về. Bill của đệ tử đó tháng có 2,000, bill thầy tháng tới 5,000. Thì như vậy ông thầy lấy đồng tu đi hả? Ông thầy ông cầu an cho quý vị nhưng mà ông có an cho quý vị hả? Tôi trị bệnh cho quý vị mà tôi bệnh đầy luôn nè. Tôi nói là Dương Hằng, nó nói nó là nha sĩ giỏi mà nó nghe ra toàn đang súng không à. Quý vị có dám làm không hả? Như vậy chúng ta đang đi trong một cái dòng lẩn quẩn, mà thầy nói cái này nó thật mất lòng. Công đức gì hả? Cái bàn Phật cái gì? Chuối đồ cúng ngon là như bây giờ tôi làm vậy, là ngày mai chú nhật mãn khóa chia hết cho mấy Phật sống này ăn đi. Ông Phật giấy nào có ăn không quý vị? Ông Phật giấy nào không ăn mà để dành cúng tình sau nó héo đổ thùng rác, trong khi Phật sống thèm chảy nước miếng. Quý vị thấy rõ chưa? Mà quý vị có Phật tánh không? Có chứ. Bởi vậy trong kinh mà kinh Đại Thừa có nói rằng cúng dường cho một vị á, Phật không bằng cúng cho vị không tu không chứng. Chính là mấy Phật sống này, mấy Phật này chính ông đâu thèm đồ ăn này đâu, mà chính là Phật chưa tu chưa chứng này thèm đồ ăn lắm. Thì cúng dường cho ổng được phước hơn mấy ông đã tu đã chứng rồi, hiểu chưa? Ông Phật này đó, ổng ăn đồ ngon đồ dở gì cũng ngon, nhưng mà ông Phật này ăn đúng này là nhãn từ Florida là ngon lắm, nhãn trồng, phải không? Quý vị thấy chưa? Thành vô tình đó quý vị, cái bàn thờ của Phật trở thành là cái chỗ vú chuối, vú bôm, vú nho, vú nhãn. Nguyện đem công đức này hướng về cho bà ngoại tôi. Cái bà ngoại mình thay vì đang ở cõi trời tự nhiên, cái mình hướng cái bà rớt xuống mà làm cái xanh vào với cái bà nhà bán trái cây. Cái gì nữa? Bà đang ở cõi trời, bà sung sướng. Cái công đức của bà tự nhiên con cháu đi tu, phải không? Con nguyện cây công chức mà cúng chuối, cúng bông, cúng nho cho bà của bà tự nhiên bà rớt cho bà xuống, bà tỉnh dậy. Trời nó cười que que que, nhà nào đây? Nhà này là cái dựa chuối ở cầu lãnh. Thì cái nhân mà, cái nhân mình cúng chuối, vú chuối cho bà già, bà nội mình nó rớt xuống làm cái là bà bán dựa chuối. Quý vị thấy rõ chưa? Có cái gì công đức trong này? Hả? Quý vị thấy công đức chỗ nào? Hả? Thành ra từ chỗ đó quý vị thấy nó lường gạt, nó lường gạt cho quý vị. Mà quý vị thấy đi chùa càng ngày đó càng khổ, càng đau. Mà vô đó đó chạy theo ông thầy này, rồi ông thầy này cấm không cho qua ông thầy kia, có không quý vị? Mày đi chùa kia đó trốn, thành ra còn gian dối. Hồi đó không có gian dối, bây giờ đi đâu? Dạ con đi làm ở bên tham mà thành ra qua chùa kia. Quý vị thấy rõ không? Từ ra là suối ra, rồi là cúng cũng giấu, cái gì cũng giấu hết, mà đau lòng hết là chỗ nào cũng Phật giống nhau hết á, thấy không? Từ đó tụi con thấy rõ, nói cái này ra nó bích lòng, nhưng mà không nói không được. Thì bây giờ tóm lại đó, cái chùa là phải có gì? Phật có rồi, lấy tượng Phật. Pháp là phải có kinh, là phải chùa nó phải có pháp tăng, là phải có chư tăng hành pháp. Mà cái ông tăng đó thứ nhất là đúng lượng Phật, tỳ kheo là gì? Không tài sản, không phe đảng, không người thân, tất cả chúng sanh. Người lớn hơn mình, người nữ là cha mẹ, là mẹ mình, người nam lớn hơn mình là cha mình, bình đẳng. Thì như vậy ở chùa đây á, 10 ông thầy là đứng tay tòa hết 10 ông, có không quý vị? Ông làm chủ ở chùa. Rồi băng á khao ai đứng? Ông đứng luôn. Thì như vậy chùa của ông chứ đâu phải là chùa của đại chúng. Quý vị thấy rõ chưa? Thì từ nay quý vị thấy rõ, ông cấp cô độc, Ông cúng cái giường kỳ viên, tịnh xá kỳ viên cho Phật, mà tôi chả thấy ông Phật ra ép rô để làm tay tồi hết. Thấy không? Ông đã ốp rồi. Còn bên đây á, là quý vị thấy rõ, giành nhau, giật nhau, thưa nhau, kiện nhau. Bây giờ mình một vị thầy làm bậy, mình á, một nhóm Phật tử đó, thì vì bảo vệ cái uy tín của ngôi chùa, họ biết làm sai. Nhưng mà bây giờ thấy cho ông thầy này á, mà ông thua đó, là coi như cái chùa này chết luôn, không ai cúng có cái gì, thành phải bung tiền vô đấu. Rồi cái nhóm kia đó, ông này làm sai, tôi phải loại ông ra. Thành thay vì cái tiền đó để in kinh, để ấn tống, để mời tất cả cái giảng sư giảng chánh pháp về, thì mình đua nhau mà đập. Thì bên ngay luật sư nó bấm máy, nó nè, luật sư nó coi cái chùa này EQT có 500 ngàn, ê, cái nhóm này bắt đầu mở một cái lo suất là đầu tiên 10 ngàn, đấu nhau cái là lên tới 20 ngàn, bên đây 20 ngàn tao cũng 20 ngàn, bên đây ba luật sư tao cũng 50 ngàn, đấu nhau tới năm này tháng kia thì ai chảy máu? Phật chảy máu, phải không quý vị? Và như vậy công đức đi về đâu quý vị? Quý vị đọa địa ngục hết. Tại vì cái tội mà không sám hối được là phá hòa hợp chúng. Mà chúng của Phật là ai? Thì kheo, thì kheo ni, u bà tát, u bà di. Quý vị làm lộn cào cào trong đó là cái tội quý vị đều đọa vào địa ngục. Hiểu chưa quý vị? Thành ra hồi sáng này thầy nói chiều nay, thường thường tôi không có truyền giới tụng chú Lăng Nghiêm, nhưng mà truyền chú Lăng Nghiêm cho quý vị tụng để quý vị bay sạch tất cả bốn cái tội: sắc sanh, trộm cướp, tà dâm vọng ngữ, và cái tội nhất xiển đề là tội phá hòa hợp chúng. Kinh khủng lắm. Thành ra quý vị thấy rõ, chùa tứ chúng, Phật có tứ chúng mà, không phải là hàng xuất gia đâu, mà chính quý vị cũng là cái hàng nằm trong tứ chúng đó. Thành trong đó nhiều phe vì binh ông thầy chống thầy mà chia là kẻ thù không nhìn mặt nhau, có không quý vị? Và tiền bạc quý vị đổ vô để mà đưa luật sư ăn, nó ăn riết cho tới khi nào cái chùa băng rấp si xong. Băng rấp si ai nhảy vô? Lúc đó Sư Quốc Danh từ Việt Nam, nó nhảy vô, nó có tiền, nó bỏ trả các cái bụng, và cái chùa nó trở thành là chùa của Việt Cộng, và quý vị trở thành cho quý vị là đưa chùa cho Ma Dương, có không quý vị? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Cái nhiệm vụ từ nay, quý vị là hàng cư sĩ, quý vị phải có tiếng nói. Thứ nhất, cái chuyện thầy làm sai bỏ hết, coi chị là một cái vị Bồ Tát, thầy thị hiện để mà thầy làm cho người, những vị thầy trẻ thấy cái đường nó không có đến. Rồi chúng tôi coi vị là một Bồ Tát nghịch hạnh như Đề Bà Đạt Đa, phá Phật, giết hạnh, phá Tăng Đoàn, mà Phật nói nhờ có ông đó mà Phật vẫn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa là một vị, nghĩa là thiện hữu tri thức có quý vị, và sẽ thành Phật. Thì bây giờ mình cũng nghĩ thì đó là Phật đi. À, nhưng mà bây giờ cái đầu tiên là quý vị không ủng hộ tất cả những cái project nào mà quý thầy cứ không có con số nhất định. Cái kỳ này là 50 ngàn sẽ làm cái đó, nhưng mà 50 ngàn sống nó không được. Bây giờ project này đã đổi rồi, bây giờ CT nó bắt cứ lên 100 ngàn thì sao lên, nói lời trước là sao không làm. Quý vị không ủng hộ cái chuyện đó nữa, tại vì quý vị ủng hộ chuyện đó như muối bỏ biển, và rốt cuộc quý vị là những người bị bóc lột. Mà cái người mà được hưởng chính là những giới ca sĩ, họ ăn trên mặt trước. Một ca sĩ qua đi rẻ nhất cái người tệ lắm cũng 2-3 ngàn đồng, quý vị có hiểu không? Cộng vé máy bay, cộng khách sạn, mà trong khi quý vị mấy bà già đó ngồi làm nem, làm chả, làm bún, làm kia, đã làm mấy chục ngày mới đưa ra một, nuôi được một con ca sĩ, rồi có cậu ông thầy nó cũng không có bao nhiêu hết, quý vị thấy chưa? Đó, và như vậy quý vị đi vào cái vòng lẩn quẩn. Tôi nói thẳng, nếu mà cái chùa đó, họ nói bây giờ cái chùa đang bị dột dị tuyết, xung cái máy này cần 20 ngàn, làm cây quỷ cúng liền, thì quý vị cúng. Bây giờ quý vị ha, cúng kiểu này không phải, chùa này đang cần gây quỷ, kêu công tác sanh lại đi, làm cái bản giá estimate đàng hoàng, làm bao nhiêu, quý vị kêu nó lợi làm, chúng tôi họp cái bàn, chúng tôi trả tiền, trả ốp, xây dựng làm. Còn mà đưa cho quý thầy, cứ rước ca sĩ làm đồng vòng, chúng tôi không làm, quý vị không có phước đức đâu. Mà quý vị tạo nên một cái tâm tham để cho quý vị thầy, họ đi vào con đường sai. Còn nếu mà chị thầy đó làm một cái để mà chấm dứt, để xây dựng cái chùa đó, hoặc là phê ốp hoặc cái gì quý làm, nhưng mà ngôi chùa đó phải có hoằng pháp, ngôi chùa đó phải mở cửa hoằng pháp đàng hoàng, là phải mở để trí huệ. Còn ngôi chùa mà không có, chỉ có Phật mà không có tăng á, cái đó kêu là một cái diện bảo tàng thôi, quý hiểu thầy nói không? Cái diện bảo tàng để mà trưng bày những cái di tích của Đức Phật Thích Ca thôi, chứ không có ích lợi gì hết. Tôi hỏi quý vị, cái bệnh viện mở ra để chi quý vị? Trị bệnh. Mà trong bệnh viện đó có bệnh viện, có giường bệnh, nhưng mà không có bác sĩ, thì bệnh viện nó được gọi là bệnh viện không quý vị? Thì chùa cũng vậy, quý vị thấy rõ. Và vô đó trị bệnh, nhưng mà chùa đó chỉ dành cho trị bệnh cho nhà giàu không, không trị bệnh nhà nghèo. Tức là trọng nhà giàu, khinh nhà nghèo, thì cái chùa đó cũng không phải là cái chùa của Phật nữa. Bây giờ thầy nói không? Từ nay chúng con nhìn rõ cái đó. Và cái băng này nó ra, tôi nói theo giới luật Phật, chứ tôi không thù ghét ai, tôi cũng không nêu tên ai. Mà những gì mà bị mất uy tín ở đây, mất niềm tin, tôi nói như vậy là hầu như là tôi đứng về phía họ để phục hồi lại những cái niềm tin và cho họ thấy rằng tôi không đến đây để đánh phá những vị thầy đó, mà tôi đến đây dưới một cái áo của sứ giả Như Lai, đem lại niềm tin cho các Phật tử ở vùng Colorado. Và bây giờ quý vị thấy rõ. Tôi trả lời, chùa còn thiếu một số tiền để đúc tượng Phật, hay xây dựng chánh điện là 50.000 đô la, và khi xây gây quỹ, ban tổ chức của chùa dùng số tiền này để hoàn tất công trình, thì về cơ quỹ này của quý vị ủng hộ được phước đức chứ không có công đức. Phước đức là sao? Quý vị làm mà chồng quý vị tán thán, con cháu quý vị tán thán thì quý vị mới làm công đức. Mà khi quý vị làm mà chồng quý vị không tán thán, con cháu không tán thán, quý vị chỉ có phước đức. Quý vị giống như Vô Lương Võ Đế. Vô Lương Võ Đế xây 72 cảnh chùa, nuôi hàng trăm ngàn công nhà tu sĩ Phật giáo thời đó. Đạt Ma Sư Tổ đi qua Tàu truyền cái truyền thông, ông vua Vô Lương Võ Đế mời vào trong cung, trẫm xây 72 ngôi chùa, nuôi hàng trăm ngàn tăng ni, trẫm có công đức không? Thì lúc đó vua hỏi như vậy, ông Đạt Ma Sư Tổ nói, bệ hạ chỉ có phước đức mà không có công đức. Ông tức, ông nói ta sức công quỷ là tại sao không có công đức, ta làm những chuyện phước lợi mà không công đức. Vì ông làm mà hoàng hậu, bà hoàng vợ ông tên gì quý vị? Hả? Bà Hy Thị. Bà quyền rủa chư tăng, bà nói ngài Tế Công là một ông không phải thánh tăng, tại sao cho là quốc sư. Và bà nói với ông vua Lương Võ Đế, ngày mai này tôi sẽ mở trai tăng, tôi đãi cho ông Tế Công và tăng đoàn của ông lúc đó là 1.000 người, để xem biết ông là thánh tăng hay không. Bà bắt đầu, bà ra lệnh cho Ngự Long Quân bắt mấy chục con chó làm thịt chó bánh bao, để chi? Để đãi cho ngài Tế Công. Thì khi đó ngài Tế Công bắt đầu, ngài mới ra cái áo này, hồi đó không có cái áo này. Thì cái lệnh vua mời vào để trai tăng là một tuần. Thì khi đó cái lệnh bắt đầu mới mai cái áo thụng này nè, để có cái túi đựng đây nè, hiểu không? Tất cả tăng ni, người Ấn Độ không có cái áo này, người Tàu mới có. Thì ngài Tế Công ra lệnh tất cả Phật tử phải mai cái áo này cho chư tăng mặc để đựng thịt chó. Và vào thọ thần thì tay tái này đựng thịt bánh bao chai, và vào trong đó ăn. Thì hoàng hậu bảo cho con vua coi, thì tất cả ông Tế Công và 1.000 đệ tử của Tế Công đều ăn bánh bao, nhưng mà các ngài ăn lấy bánh bao chai ra ăn và bỏ bánh bao mặn vô tay mặt. Và sau khi ra về thì bà nói, thấy chưa, bệ hạ cất nuôi cái lũ mà ma tăng này, nó ăn thịt chó mà nó còn không biết, làm sao nói nó là thánh tăng. Ông Luân Vào Đế ông tức quá, và ông đi, ông ra cái chiếu chỉ là phải đi vào tru di hết tất cả mấy cái ông tăng này, từ ông Tế Công cho tới người nghĩa là Sa Di. Thì khi về tới chùa rồi, Tế Công hòa thượng mới nói, tất cả tăng ni dàn trước cổng chùa và cầm cái bánh thịt chó để ở trong tay áo này chuẩn bị, vì chút nữa chúng ta sẽ bị một cái là đức vua vào đây đem cả đoàn Ngự Long Quân xử tạm chúng ta. Và khi đó tới nơi, ông vua giận lắm, ông thấy là hoàng thượng quy cái ông kia hồi xưa là quốc sư, là thầy của ông, mà giờ này quy ngay trước cổng chùa dưới một cái tăng đoàn. Thì ông vua xuống hỏi, thưa quốc sư, ngài biết tôi tại đây, tại sao mà ngài ra đánh lễ vậy? Người ta biết ngài ngươi sẽ đến đây, ngài biết như vậy, tại sao ngài không biết rằng đồ ăn mà hoàng hậu làm là có thịt chó trong đó? Ông nói, nhà ngươi tại sao nói ta không biết? Ông nói, tôi không biết tại sao, chính chậm thấy bằng chỉ là ngài đang ăn. Ông nói, đó là bánh chai, còn bánh mặn còn đây, móc ra. Ngài bắt tất cả tăng ni móc cầm lên, và ngài nói rằng, đây là bánh chai, đây ăn hết rồi, bánh mặn còn. Ông nói, làm sao biết đây là bánh mặn bánh chai? Thì ngài nói, yên chí đi, và ngài đọc một câu chú diệt tội chân ngôn, ngài đọc thêm một câu chú là cái uống mani bắt nghi hồng, ngài đọc 7 lần là bắt đầu ngài ném ta ra, thì tất cả những con chó mà được làm để mà thành bánh này nó sống, nó chạy lại hết. Và từ đó ông vua Luân Võ Đế mới lãnh lễ sám hối. Và sau đêm đó về thì bà Hy Thị bà bị bệnh, và sau đó bà bệnh 3 tháng sau bà chết. Bà chết, bà đọ là một con rắn mãng xà. Thì bữa đó vua Luân Võ Đế đang nằm ngủ thì thấy một con mãng xà nó hiện ở trên cái gốc hoàng cung, nó khóc, nó nói là nghĩ cái tình phu thê, vì hoàng thượng xích ngân sách của quốc gia bảo vàng bỏ bạc ra để mà xây 72 cảnh chùa, nuôi hàng trăm ngàn tăng ni, thành ra lúc đó thần thiếp là còn ở cõi trần ngu muội phỉ báng tăng ni, bắt chó làm thịt đãi cho Cao Tăng. Giờ nay thần thiết phải làm một con mãng xà thân lớn một trượng mà đau khổ lắm. Con rắn này không đi được hàng ngày đó, bị hàng ngàn con kiến nó dây nó cắn mà không có tay. Con rắn bị kiến cắn có gãi được không quý vị? Không có tay, thành nó đau khổ lắm. Xin nhờ Hòa Thượng cứu. Hỏi giờ ai cứu? Không ai cứu được hết, vì thần thiết làm bánh cho Hòa Thượng Tế Công và 1000 tăng đi ăn. Thì bây giờ chính Hòa Thượng phải thỉnh Tế Công và 1000 ông kia vô cho đệ tử xin lỗi thì mới hết, đúng không quý vị? Quý vị chửi tôi làm thịt chó cho tôi, rồi quý vị vô xin lỗi Phật Di Đà không hết đâu, mà phải sám hối ngài với tôi. Thì sau khi sám hối ngài Tế Công xong, ngài Tế Công mới soạn ra cái bộ Lương Hoàng Sám là sám hối cho ông vua họ họ Hoàng, Lương Hoàng Sám. Và từ đó ngài Đạt Ma Sư Tổ ngài mới nói, ông tu mà để vợ ông đó, tức là ông chỉ có phước đức mà không có công đức, mà ông tu làm sao mà của công trong vợ ông cũng lên cực lạc, mà vợ ông cực lạc mới có công đức. Trong đây đa số quý vị đi chùa, quý vị có phước đức mà chồng con phỉ báng có không quý vị? Thấy không có công đức. Mà phước đức thì nó lên cõi trời, phước đức thì sẽ được làm ông thiện hành, để rồi cũng tới giờ cũng không tìm được thiên đường, không tìm được thiên đường đâu, tôi bảo đảm với ông. Quý vị thấy rõ, nhìn kỹ đi, ông ăn bao nhiêu, ông ngủ bao nhiêu. Cái nhà này đó mà mùa đông nó khi tuyết xuống nó xét nhiệt độ đó là con cũng trả tiền điện hơn người ta, thấy không? Rồi á, đóng thế cũng hơn người ta, rồi tất cả mọi chi phí cũng hơn người ta. Mà nhiều khi hai vợ chồng làm về đó, Linh ở trên lầu xong thì ngày mai giờ Linh dưới này, Linh ngày xong rồi Linh cái kia cái nọ, rồi cứ lòng vòng, mà cái người hưởng thụ là cái ông thiện thiện trên, lâu lâu là ông enjoy. Và chúng tôi đang hưởng thụ, quả thật có cái nhà về tu nó sướng thiệt. Sướng không quý vị? Sướng gì mình trả đóng thế trả ra tiền. Tôi tìm được hạnh phúc ngay đây, nhưng mà ông này không tìm được hạnh phúc. Ổng có cái nhà này mà ổng nhận lời rồi là ổng ngủ không yên, đêm nằm giật mình là không biết sao đi, phải không? Lo tới hàng xóm nó khùm len, thì ổng phải ngồi đánh lá thân suy nghĩ dưỡng thân sao cho mấy ni bồ mấy nhà giàu nó khó chịu quý vị nha. Rồi phải lấy cái kho rượu ra tặng mỗi thằng chai rượu ha, để mà cho cái đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn hối lộ mỗi thằng mỹ chai rượu, rồi nó mới yên cho thầy trò chúng ta mà gõ chuông gõ mỏ đó quý vị, phải không? Thành ra đối với thầy đó, ông này chả có sướng gì hết, phải không? Đó, không có tìm được hạnh phúc ở cõi này. Quý vị thấy rõ, quý vị bảo đảm không có tìm được hạnh phúc này. Những người ở trong những ngôi nhà thế này là không có tìm được hạnh phúc đâu, thầy bảo đảm. Dù cho trả ốp đi nữa cũng không có hạnh phúc nữa. Đó. Từ đó khi ra chúng ta thấy, mà khi chúng ta đã có cái danh là ở khu nhà này rồi đó, chúng ta mà dám buông không? Không dám buông. Ở khu nhà này đi cái xe ngon rồi đó, đi cái xe trăm ngàn rồi đó, mà biểu đi cái xe mà kiểu 10 ngàn không dám đi, phải không? Đó, chúng ta thấy rõ cái đó là cái khổ. Lên voi thì dễ mà xuống chó thì khó, quý vị có đồng ý không? Từ đó chúng ta phải bảo vệ cái danh mà thầy nói sắc tích thì không. Nhờ có cái nhà như thế này nó mới lòi ra những cái nhà mà ổ chuột. Nhờ có nhà ổ chuột, nhờ có ban đêm nó mới lòi ra ban ngày. Bởi vì đồng ý không? Nhờ có những vị thầy ở đây họ làm thối tâm quý vị, thì thầy Thông Lai mới có cái duyên đến đây để mà mưu pháp. Nếu mấy ông thầy ở đây ổng đều thực hành chánh pháp, ổng không làm thối tâm quý vị, giờ này tôi đến đây tôi đuổi ruồi bay cũng ai đó. Tôi thành thật tri ân những cái vị mà Bồ Tát nghịch hạnh đã tạo cho cơ duyên để tôi đem chánh pháp về ở vùng mà Westminster của Colorado này. Thành ra khi quý vị hiểu chữ sắc tức thì không, nó không có khác, thấy không? Quý vị thấy rõ thôi. Bây giờ ở trong này có ông bà kia, bà than trời, bà nói là con muốn bỏ ông chảo con, nhưng mà cái nghiệp chồng con nó hành hạ. Ở trong này có ai mà bị nghiệp hành hạ chồng con đưa ưa tẩm tay để cái gì đâu? Ông không coi phim này đâu. Ông coi không? Ông có coi không? Mấy ông chồng có coi không? Coi thôi đừng đưa. Như vậy ai mà có ông chồng hành mình nháy mắt một cái thôi. Thật ra đó, có cái bà kia bà than là ông chồng con đó là đủ thứ tật sư, uống rượu rồi có đánh football, rồi mùa bóng đá thì bắt cá độ, mùa World Cup cũng thua, cái gì cũng thua, rồi gửi tiền cho mẹ con thì cằn nhằn cử nhử, nhưng mà rồi con bắt con chấp nhận trả nợ, không có cái nợ gì hết á. Đạo Phật đừng có bao giờ nói chấp nhận trả nợ nha. Tu theo đạo Phật là chuyển nghiệp cho thầy, mà nếu quý vị nói chấp nhận trả nợ là quý vị không phải đạo Phật đâu. Thật sự ra nếu mà ai tạo ra tôi trồng cái bông mà tôi không bao giờ tôi hưởng cái bông khi tôi không bỏ phân, tôi không tưới nước, tôi lắc cái nụ có ăn được không? Tôi trồng cái bầu không phải là tôi phải ăn bầu đâu, khi tôi không tưới nước cái bầu nó chết. Thành ra khi ở đây khi một ông chồng mà ông quậy mình, ông không thương mình có quyền ly dị không quý vị? Ở Mỹ là có quyền ly dị không? Có. Đơn phương ly dị được không? Vẫn được. Luật pháp có bảo vệ cha sức bọn không quý vị? Bây giờ ông chồng đó ông nhậu nè, quý vị là cái máy rén quay phim, quay cho ông thấy nhậu nè, giờ mình đang là quan. Rồi ông chửi đánh vị quý vị, quay thì coi đinh có con gái làm chứng, là ra tòa con gái vậy quý vị, ông vẫn phải sức bọn. Quý vị cũng thở hơi nhưng mà sao vậy? Tôi nói cho quý vị nghe, tôi không phải tôi xúi bỏ chồng, nhưng mà quý vị nói rõ ràng, khi quý vị chấp nhận trả nghiệp là quý vị đừng có than. Khi mà chấp nhận trả nghiệp là không có than nha, mà mình chuyển tâm liền, mình chuyển tâm. Chuyển tâm là sao? Vì mình biết rõ ràng cái việc này là do nhân và quả. Tại sao á, có nhiều con mẹ nó xấu quắc à, nó không có gì hơn mình á, mà chồng nó lại đẹp mà lại thương nó có không quý vị? Mà mình đẹp quá chừng như mà bạn chồng nó lại coi mình ra gì, đó là nhân quả hết rồi. Mà mình biết được nhân quả rồi, mình vui vẻ mình trả nợ, mà vui vẻ trả nợ thì sẽ hết. Mà chuyển cái tâm Bồ Tát cho tôi, tôi thí dụ như bây giờ ở trong này có ai làm bà ngoại bà nội mà mình giữ cáo không công, thay vì nó gửi hoài phải 600-700 đô, mình giữ không công, mình lo trọng vẹn mà nó không biết ơn có không? Quý vị có thấy mùi đó rồi. Thì bây giờ quý vị chẳng cần về Việt Nam để mà làm Bồ Tát chảnh hay là cho thầy cùi thầy mù bố thí quay phim, mà ngay chỗ này quý vị đọc kinh Quan Âm, kinh mà phẩm thứ 25, chỗ nào cần một người bà ngoại, chỗ cần bà nội, tôi chỉ hiện là bà nội để mà ra sao. Con dâu nó chửi mình, tôi đang tuy hành cái hạnh nhẫn nhục, chửi như vậy mà không có quan bằng Quan Âm Thị Kính. Quan Âm Thị Kính là đàn bà mà người ta nói là đàn ông, tôi hồi chết ra mới lòi ra, đúng không quý vị? Mà mình chỉ có con dâu nó chửi mình thôi không sao, nhờ nó chửi mình thử mình có nhờ nhẫn nhục không. Còn con dâu mà suốt ngày nó cứ khen mình không biết mình hết cái thân sân si chưa, hết cái nhẫn nhục chưa. Thành ra tôi hỏi quý vị, thường thường quý vị cứ nói là tôi đã hết tham sân si, nhưng mà thật sự tham sân si không có độc gì hết. Đa số quý thầy giảng tham sân si là tam độc có quý vị, đúng không? Tham sân si không có độc, nhờ có tham chúng Phật chúng ta mới có giữ giới là không trộm cướp, nhờ có sân chúng ta mới giữ cái giới là không sân hận, nhờ có si chúng ta mới tu hành để mở mang trí huệ. Như vậy nhờ có tam độc tham sân si chúng ta mới được là giới định và huệ. Không có tham sân si làm gì có giới định huệ, phải không? Ở cái cõi này quý vị thấy người nào lên cõi Cực Lạc, người nào cũng có mặt giống nhau hết, có không quý vị? Nhưng mà giống nhau hết rồi quý vị có hơn nhau không? Ở trên đó ra ngoài đường đất cũng là vàng, đá cũng là vàng, vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não hả? Rồi quý vị thấy sao? Ngay cái chỗ mà tôi đi ra cái chỗ gì mà cái stack của đây nó có lót bằng vàng á, có quý vị? Cái mái ngói bằng vàng có quý vị? Capitol. Mà nếu lên cõi Cực Lạc mà lót cỡ đó là cái ông thống đốc này có chảnh được không? Hả? Lót có chút xíu vậy là chảnh. Trên kia đá cũng có, phải không? Còn ở trên đó nhà cửa bằng nhau, thì vô đây quý vị chẳng có hít hà mà khen trời, nhà thiện hành đẹp quá, nhà thiện hành ngon quá, cái gì cũng khen hết. Nhưng mà quý vị nhớ, cái gì mà giống nhau hết thì không phải là xã hội được. Vì có người ngu mới có người khôn, vì có phiền não mới có bồ đề, vì có ta bà mới có Cực Lạc, vì có những con dâu bất hiếu mình mới tìm đến chùa tu. Mà con dâu nó có hiếu, quý vị lo nhà giữ cháu ngoại và hưởng phước với con dâu, làm gì có cái chuyện. Rồi quý vị đời này vẫn là bà nội, vì không tu đời sau vẫn tái sinh lại làm cô gái, làm tiếp tục. Rồi tôi cho quý vị đi lại cuộc đời làm dâu, làm con, làm chồng, rồi vượt biên qua kỳ, quý vị chịu nổi không? Phật kêu cái khổ đó là cái khổ luân hồi sanh tử mà chúng ta phải đi ngay trong đời này. Thì như vậy tu và Cực Lạc nó có hai cảnh giới. Một cảnh giới là tu tướng, thế giới Cực Lạc có. Ở Hoa Kỳ này là có thật hay không quý vị? Có thật. Hoa Kỳ này có thật. Hoa Kỳ này quý vị thấy không? Người rửa chén cho tới cái ông nhà giàu là kỹ sư NASA đều có chiếc xe chạy, có không quý vị? Ông chạy tới đó tôi cũng chạy tới đó được không? Chạy được rồi. Thầy bây giờ có cái xe đời 85 á, 20 mấy năm á, mà ông này chạy tới đâu thầy chạy tới đó, cũng cái xe thôi. Quý vị thấy rõ chưa? Mà bây giờ đó ở cái nhà cách nấy thiện hành cũng ngủ trên một cái giường không có hơn 2 mét đâu, bề ngang cũng hơn 1 mét đâu. Quý vị thấy rõ, ăn cũng một cái bao tử 1 lít 2. Thành ra cho thấy rằng khi chúng ta tu rồi, chúng ta thấy ở đây nó có một thế giới rõ ràng là Hoa Kỳ. Mà những người á mà họ chấp tướng á, thì người đó sẽ đua nhau xin quý vị bảo lãnh hoàng có không quý vị. Nhưng mà qua đây họ cứ đầu tiên họ tưởng qua đây là vàng bạc Mỹ nó để sẵn trên đường rồi đó. Quý vị là những người qua đây làm chức cha, hồi đó mình không muốn kiếm cộng đồng người Mỹ, thầy qua đây thầy biết, mặt 80 thầy biết, những người qua 75 biết, nhiều khi ăn tô phở phải lái 4 tiếng đồng hồ đi mua một chai nước tương của anh, chai nước mắm của người Tàu á, mình lái 4-5 tiếng có quý vị, mà kiếm một cái bà với nhau để mà cùng nấu một tô phở đó mà, con đã hiểu cảnh đó rồi, để ngồi nói chuyện nhau đi 6-7 cây số hay là đi 6-7 ngày rồi. Như vậy cái khổ đó chúng ta đã biết qua rồi. Nhưng mà họ qua đây họ được mình cho vô ở phi, mà cho ở phi 3 tháng rồi, tháng thứ 4 biểu ra mướn là họ đã chửi mình rồi. Thì như những người đó là tu vào tướng, họ chấp tướng vì sao? Vì quý vị về Việt Nam, quý vị á, quý vị đây mà có rửa chén, có cắt cỏ, có giặt đồ, có làm neo, thì quý vị về bên đó hỏi ra toàn là bác sĩ, kỹ sư, là PhD không? Có không quý vị? Hả? Thành ra quý vị về tới nơi là cái gì thơm phức à, phải không? Là trước khi về quý vị đi bô lia hết rồi, là quần áo, đồ sữa này kia để cho nó ngon. Thành ra cái hình ảnh quý vị là quý vị đem cái tướng Việt Kiều về. Và ở bên đây họ kéo cái tướng họ đi, thì tu tịnh độ cũng là tu tướng. Mình nghe trên đó có vàng bạc lưu ly pha lê sa trừ, rồi ai cũng có 32 tướng tốn tâm là vậy đẹp. Thì cái người tu theo đó là cái người tu trên đó, Phật kêu là đới nghiệp giảm sanh. Cái người đó đi lên cực lạc đầy đủ tánh xấu, đầy đủ những cái tham sân si của cõi ta bà, mà lên đó cần phải vào trong một cái trường của Hoa Kỳ để dạy về tâm lý học, để dạy về cái social, để dạy về cái culture của Hoa Kỳ, quý vị hiểu không? Để hội nhập vào cuộc sống này. Cái loại đó Phật kêu là biên thành cực lạc. Phật Di Đà phải cho ở một cái tạm trú, ở một cái đảo nào đó, cũng là tự do, không bị cộng sản. Nhưng mà sao? À, vẫn còn phải đi học để tham dự tham sân si. Còn có một thế giới là tánh cực lạc. Cái người đó ở tại cõi này, mà đây là cực lạc rồi, thì người đó không đòi hỏi cái loại đó gì nữa. Đi không em? Anh bảo lãnh cho em qua Mỹ học. Em có phước, em ở Việt Nam, em vẫn sướng. À, cái người nghèo mà đi nước xứ mô cũng nghèo, anh có không quý vị? Thành ra, như vậy cái người đó họ đã ở, họ chấp nhận bằng lòng với hiện tại. Họ nói rằng, ủa, em bây giờ em ở Việt Nam, em lục căn đầy đủ, em không ung thư, em vẫn có việc làm ngày hai bữa, em khỏi bị đóng thế, em khỏi phải cái gì hết rồi, thì em tại sao em đi? Thì người đó ngay cái đội này cũng là cực lạc. Và ngay đây thời giảng luôn, những người nào bằng lòng với cuộc sống ở Hoa Kỳ thì cái người đó đang nếm cực lạc. Ở đây không cực lạc là gì? Nước cực lạc ở phương nào quý vị? Phương Tây. Ở đây là nước Tây Phương hay nước Đông Phương? Tây Phương. Như vậy người Tây Phương mà còn tham sân si khổ nạn đòi về, người ở đây là Đông Phương. Người Đông Phương là tượng trưng cho người Việt Nam mình ở phương Đông, Á Đông, mà đau khổ tham sân si đòi qua Tây Phương, mà qua Tây Phương rồi lòng tham không hết, thì người đó sẽ đòi qua hướng nào bây giờ quý vị? Đòi qua Bắc Phương. Mà qua Bắc Phương rồi vẫn còn tham sân si, đòi ra hướng nào quý vị? Hả? Nam Phương. Đòi qua Nam Phương á mà vẫn chưa có hết lòng tham thì đòi lên đâu? Lên Thượng Phương. Lên Thượng Phương mà cũng còn tham sân si thì đi đâu? Đi Hạ Phương. Bây giờ tôi cho biết quý vị đi, là trong thân thể quý vị sẽ có nè. Tại sao mà quý vị đi lục đạo luân hồi? Khi giảng về vũ trụ quan đó là có Sula Sittum, là những thế giới có mặt trời, có mặt trăng, có Saturn, có tử dương tinh, có mộc tinh, quả tinh. Đó là đại thế giới. Tiểu thế giới chúng ta nè, con người chúng ta nè, tôi nói cho quý vị nghe, tại sao mà khi mình lúc lâm chung mà chúng ta đi từ đâu chúng ta biết cái loại đó? Khi quý vị nóng ở bụng á, giờ tôi nói cho quý vị sợ luôn, sanh vào loài súc sanh đó, có không quý vị? Loài súc sanh ở đâu? Quý vị đọa vào trong những con lãi, những con vi trùng, những con vi khuẩn. Khi chúng ta chết, cái bộ nào sinh trước? Bộ đầu lòng. Thì khi nghe đúng quý vị chết á, quý vị là những người mà tham ăn tham uống á, quý vị đa số đó là quý vị bị bệnh bao tử, quý vị bị bệnh đường ruột bên này kia, quý vị nóng ở ruột, quý vị nhập vào đâu? Chính nhập vào những con vi trùng, những con lãi, những con sên, những con sán ở trong cái bao tử của quý vị đó. Tôi giảng cho nghe, đang sợ đi. Rồi quý vị đi vào cái loài thấp nữa, vào đầu gối này, thì quý vị sẽ tạo thành những cái con súc sanh, cái loài ngạ quỷ ở trong bụng nè, quý vị trở thành những con lãi con đồ. Rồi quý vị xuống đầu gối quý vị nè, quý vị trở thành là những con gì? Những cái con mà ăn những cái con xương tỉ cho quý vị khi mà quý vị rã ra. Rồi xuống lòng bàn chân quý vị ăn những cái đó. Mà những người mà nhiều vợ như Minh Lao, bây giờ Lao đâu mất rồi? Có Minh Lao đây không? Minh Lao ra đây, người năm vợ. Ông Lao không ai có anh hùng. Minh Lao đâu rồi? Ông Dượng đâu rồi, trốn luôn hả? Bây giờ này thầy hỏi con nè, con có cái tính là thích gái đẹp phải không?
Dạ.
Phải không? Mà con cũng ưa tài dâm lắm phải không?
Dạ.
Như vậy con chết con sanh cho chỗ nào? Sanh bộ phận nào trong người của con? Con người ta là một thế giới đó quý vị. Mà con người chúng ta đó, mà nghĩ tới cha mẹ chúng ta sanh về những cái loại ở đây nè. Mà con người chúng ta hướng thiện, chúng ta sanh về trong những loại ở trên bộ đầu. Mà ở trên bộ đầu này là chúng ta là đi liền loại quá sanh thôi, là chất xám, hiểu chưa? Chúng ta đều có tiểu thế giới trong này nè. Khi hiểu kinh chúng ta rất là sợ. Mà chư thiên họ rớt xuống đây tại sao vậy? Tôi nói rồi, lâu nay tôi chưa giảng. Chư thiên á, tuổi thọ hàng triệu năm, một ngày một đêm của các ông trời tứ thiên vương là 50 năm dưới này, một ngày một đêm của ông trời Đau Lợi là 100 năm trên này, chẳng có lạ gì hết. Họ sanh vào ở một quả địa cầu, mà quả địa cầu của mình đứng hàng thứ ba trong solar system, quay xong một vòng là 365 ngày là một năm. Trong khi có những trái như Saturn đó, nó quay xung một mình nó mất hết mấy năm trời, vì nó quay một quỹ đạo rất là xa. Quý hiểu thầy nói không? Thì chúng sanh về trên đó, họ không có tứ đại, mà họ có chỉ có là nhị đại, họ có nóng và lửa thôi. Thành ra có những trái đất họ chỉ có mặt trời và nóng và lạnh thôi, họ ăn bằng hai cái đó họ sống. Mà trong khi đó họ như thế giới họ rất là đẹp, đẹp lắm. Nhưng mà tại sao vậy họ chết? Là tại vì á, quý vị lên trời cỡ nhân dưỡng này đó, mà ông đắm sắc hạng mê gái đó, mà ông tu nhờ cái ông quay băng dĩa đó, thay vì cái tội nó bậy sẽ lại địa ngục, nhưng mà cái phước của ổng á mà làm băng dĩa nó mạnh quá, ông được lên cõi trời, con được 1000 con vợ. Đó là cái điều kiện, mà 1000 con vợ đẹp hơn con vợ hiện giờ của con nữa.
Dạ
thì bây giờ thầy hỏi con nè, bây giờ tôi hỏi nha, bây giờ cho cái ông thiện hành này, ông có 1000 con vợ, ông Dưỡng có 1000 con vợ, ông thiện dân có 1000 con vợ, thiên đẹp đó nha, perfect luôn. Đàn bà chư thiên họ có gì? Họ có tu thập thiện, họ không có làm phiền não chồng, mà họ đều có thập thiện, họ rất chiều chồng, họ thương chồng nữa. Thì như vậy đó, tôi nghe kinh đó, thì dịch tới cái bộ mật tông thèm hết hồn. Chư thiên chết là tại vì họ vui quá, họ quên ăn mà họ chết. Thầy không tin, nhưng mà thật sự đó, khi mà tụi con mà có những người ở đây đó, mà họ quên, họ biết cao máu, họ biết tiểu đường, mà họ vui quá họ quên uống thuốc có cái gì để họ chết có cái gì. Thì bây giờ có phải ăn là cái gì thuốc trị bệnh hao gầy không quý vị? Đối với nhà Phật có phải không? Chư thiên họ cũng ăn, tới giờ họ cũng ăn, nhưng mà 1000 cô vợ đẹp quá, thành ra họ cứ lo họ đi giỡn với cô này, giỡn với kia, hung hết cô này. Như Dưỡng có 1000 con vợ, con đi hung dắt vòng con đó, và thầy mời con ăn không?
Dạ.
Con mê hung vợ hay là mê ăn cơm phở?
Dạ, con mê hung vợ.
Mà hung với tới hồi là tới con cứ ngàn là con đói con chết rồi.
Dạ.
Mà chư thiên họ hết phước đó, họ rớt cái ào xuống. Con người chúng ta đó, là chúng ta có cái thân này, chúng ta đói đó, chúng ta có mấy ngày chúng ta mới chết. Vì chúng ta có cái thân tứ đại này nó kéo lại, thành ra chúng ta đói, chúng ta từ từ chúng ta cũng biết. Mà chúng ta ở đây người giỏi nhất chỉ có 5 vợ thôi, và các ông kỷ lục trong pháp hội thầy là 8 vợ thôi. Ông 5 vợ trốn đâu mất rồi? Mình làm trốn rồi. 5 vợ thiệt đó. Nhưng mà ông này không có đi cua, mà toàn người ta làm mai không à. Mà 5 bà đều là 5 bà công giáo à, rất là dễ thương. Mình làm không. Thành ra tôi nói cái gì, chư thiên họ hết phước là giờ họ không ăn họ chết thôi, họ ham vui ngủ dục họ chết thôi. Bây giờ thầy hỏi đó, Dương Dưỡng cái thần tượng của con là cô nào, cái cô gái hồi mà đào Việt Nam đẹp cỡ nào là con mê, đẹp cái Thẩm Chí Hằng không?
Dạ cỡ đó.
Mà cho con chừng 1000 bà như Thẩm Chí Hằng, mà con lên đó là mỗi một bà con ở một đêm, mà con ở 1000 ngày, mà trong khi đồ ăn á thầy dọn ra rồi mấy lính nó dọn nó mời ông thiên tử ăn, con có ăn không?
Cầm đũa hết nổi luôn.
Như vậy cho thấy hồi đó tôi không tin, nhưng mà thật sự sau khi đó tôi nói với hòa thượng ân sư, ông nói có những người họ bị cao máu, bị tiểu đường, mà họ đi ăn tiệc, họ đi đám cưới, họ đi chơi, họ đi về Việt Nam họ ham vui quá, họ quên uống thuốc có cái gì để họ bị stop. Thì đó là họ chỉ về đó có mấy con bia ôm thôi, mà họ còn quên để bị stop có cái gì, họ chết. Chư thiên cõi dục bởi vậy đừng lên cõi trời. Lên cõi trời đó, bởi vì thiện hành mà con làm cái pháp tu này là con sẽ được lên cõi trời. Mà 1000 bà vợ là con lúc đó con đã ốm rồi, lên trển con cũng ốm và con quên ăn luôn. Con nội con đi ngắm dung nhan của 1000 bà đó là con đói là con chết, đói là rớt cái ao liền, tại họ là quá sạch, họ rớt cái bụp liền. Thành ra khi mà hiểu được cõi trời Phật không tán thán là vì họ không có cái thân này để giữ lại. Mà hồi đó tôi nghe mà quý vị thấy khi mà vui quá quý vị ăn cũng không được, có quý vị à, mà bên buồn quá ăn cũng không được, cõi trời là vui quá ăn không được. Tôi bảo đảm bây giờ cho quý vị trúng số 1 triệu quý vị ăn không được đâu. Còn ông Dượng mà cho cưới được 3 con vợ đẹp là cũng không ăn được luôn, chết liền hết. Dượng hiểu cõi trời là mới thấy là nguy hiểm. Thành ra như vậy cái chuyện ở trong chùa rồi hỏi tiếp một câu hỏi nữa. Cảm tạ thầy, khi vị thầy của con mà khi ngài về đây trong là một trong những ngôi chùa đầu tiên ở Colorado này à, ngài rất được sự ủng hộ của quần chúng ở đây và Phật tử các nơi, và khi đó ngài có xây một cái ngôi tháp để ngài nhập niết bàn sẽ đưa vào tháp, có quý vị. Tôi không nói tên vị này cũng không nói tên ông thầy đó, nhưng mà có một vị thầy nào đã xây tháp cho con sống chưa? Rồi bây giờ vị thầy này đã nghịch duyên với tụi con, tụi con chuẩn bị đã đang dùng pháp lý để mời vị thầy này không còn ở trong ngôi chùa này, và trong tương lai tụi con sẽ mời một vị và vị thầy khác đạo cao đức trọng về ở. Thì xin hỏi thầy, cái ngôi tháp đó sẽ sử dụng thế nào? Bây giờ ông thầy á, ông xây ngôi tháp thì ông không còn duyên ở trong này vì chúng con không kính trọng ông nữa, ông chết ông thế nào về đó được. Mà bây giờ thỉnh một vị thầy khác về thì ngôi tháp đó sau khi chết ông thầy đó có được vô cái tháp đó hay không? Nhờ mời quý vị trả lời đi rồi thầy trả lời. Vô được không? Có tên tuổi ông rồi nha. Cái tháp đó là có tên tuổi ông không? Nhưng mà có làm tháp phải không? Nó có hai trường hợp. Nếu mà trường hợp cái tháp này đã có tên tuổi cái ông đó, quý vị hiểu thầy nói không? Thì làm sao mà đưa vô đây? Quý vị hiểu thầy nói không? À, nhưng mà tôi nói cho quý vị á, quý vị biết tháp chùa Linh Mụ không? Cái tháp nó làm từng đó, các chùa mà thay cái vị cao tăng đó, nguyên tắc làm tháp là không bao giờ các ông tăng mà còn sống mà làm hết, dứt khoát. Cũng như những ông mà như là ông Bill Clinton hay là ông Obama, ông còn sống mà ông kêu người ta viết bài ca tụng ông, cái ông đó là sẽ bị người ta chửi ngay. Mà phải sau khi ông đó chết rồi, ông có công trạng gì như Kennedy, ông nói quốc bạn đã làm gì cho tổ quốc, đừng hỏi tổ quốc làm gì cho bạn, thì ông để lại những cái đó thì người ta mới làm những cái để mà ta tán thán ông. Thì bây giờ đó, lúc tổ Huệ Năng có làm tháp, cái ông thầy làm tháp là ông thầy phải biết trước. Như sư phụ nói, à tôi nha, còn có 3 tháng nữa tôi từ giả quý vị, trong 3 làng, 2 làng và 1 cái youth center, quý vị về youth center xây cho tôi một cái chỗ để tôi để cái nhục thân tôi lại. Là phải biết trước, ngày đi, ngày giờ đến của mình, thì vị đó cho thấy là vị đó trở thành thánh tăng, là một vị Bồ Tát thị hiện. Thì vị đó yêu cầu làm như vậy, và sau đó đúng ngày giờ vị đó phải chết đúng ngày giờ, và vị đó phải ngồi mà chết, thì vị đó mới được làm lễ đưa vào tháp. Còn cái vị đó là một vị phàm phu, trên chết trên thở oxy dưới mang tả bám thân, vị đó không có đủ tiêu chuẩn để vào nhập tháp. Đó là tôi nói theo kinh của Phật đó. Phật Thích Ca ngài biết ngài nhập viện không quý vị? Ngài biết trước 3 tháng, sau khi Phật nhập viện rồi đốt lấy xá lợi và 16 quốc gia, lúc đó 16 vị quốc vương xây ra là 16 cái tháp xá lợi. Sau này đến thời vua A Dục là cái cậu bé mà cúng dường đất cho Phật á, khi Phật còn tại thế, ổng mới xây 84,000 cái tháp, ổng tách xá lợi ra ổng thờ. Thì Phật là một vị chứng quả, và tổ Lục Tổ Huệ Năng là một cái vị chứng quả. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, làm cái tháp đó là sai. Làm cái pháp đó là sai. Khi mà đặt tên rồi đó, thì cái ông thầy sao đó, nếu ổng là thánh tăng, nếu cái ông thầy sao là thánh tăng, ổng biết trước ngày giờ ổng đi, thì cái ông đó, ổng mới đủ quyền, ổng nói rằng cạo cái tên của cái ông trước đi để cái tên ổng vô. Còn nếu cái ông về sau này ổng vẫn là một phàm tăng không chứng quả, thì cái ông này cũng không được quyền remove cái tên của ông đó ra. Mà cái đó vẫn là cái tháp nằm đó chết, mà mấy chục ngàn đô la của Phật tử mà xây cái tháp đó, thì cái vị tăng đó phải đọa lạc. Đọa lạc á, cái vị tăng mà sử dụng cái tháp đó là sử dụng cái đó mà không đúng với chánh pháp của Phật, thì cái vị đó bị đọa lạc. Thì nó rõ, ông này xây tháp là do chấp ngã mà ra. Còn ông chấp ngã, ông chấp vào cái thân. Còn Đức Phật xây tháp là tại vì Đức Phật là một vị Phật đã chứng quả, đã biết trước ngày ra đi, chết sống tự tại. Do đó Đức Phật là được tất cả đại chúng và các vị cao tăng thời đó, những vị chứng quả và các vị quốc vương mới hùng ngân quỷ lại xây tháp cho Phật. là bây giờ thân của Phật còn ở đâu quý vị? Còn tại bốn chỗ phải không quý vị? Là Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi chỗ nào quý vị? Giường Nai là cái chỗ Đức Phật chuyển pháp luân. Rồi chỗ mà cái giường Lâm Tỳ Ni, phải không? Chỗ Đức Phật đản sanh, phải không? Và cái quan trọng nhất là cái Bồ Đề Đạo Tràng và cái chỗ Phật nhâm Niết Bàn. Là những cái đó là do đời sau xây, chứ Phật còn sống Phật chưa xây trước. Quý vị có nghe đoạn nào Phật xây tháp trước không? Không có, cái này sai lầm hoàn toàn, phải không? Rồi bây giờ thầy trở lại cái câu, một cái câu hỏi rất là hay. Bạch thầy, con tham dự khóa tu ở tại Việt Nam trong mùa an cư kiết hạ vừa qua và vừa được mãn hạ vào ngày rằm tháng 7, tức là mấy tuần vừa trước. Có một vị thầy dạy như sau: bậc hữu học là chúng sanh chưa chứng quả còn phải học theo kinh pháp của Phật, còn bậc vô học là bậc đã học hết tam tạng kinh điển của Phật và đã thực hành theo pháp lời Phật dạy và chứng quả A La Hán, gọi là bậc vô học, tức là không còn học gì cả. Con nhớ trong một đoạn kinh Chú Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: này A Nan, ông mới chứng quả Tu Đà Hoàng, còn là bậc hữu học, nếu không trì Chú Lăng Nghiêm sẽ không tránh khỏi ma sự. Có đoạn đó không? Thì họ hỏi thế này: bạch thầy, con có thắc mắc, ngài Lục Tổ Huệ Năng có phải là bậc vô học? Vô học ở đây là ngài Huệ Năng không biết chữ, mà tại sao vào đến quy y nghe một câu kinh trong kinh Kim Cang: ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm, và ngài vào gặp tổ Vũ Tổ Quỳnh Mai là chỉ khai giảng có bốn câu kinh mà trở thành tổ, trong khi ngài không biết chữ, có không quý vị? Thì như vậy Lục Tổ Huệ Năng có phải là cái bậc vô học không, đúng không quý vị? Cái này để ý à, tại ổng vô tới nơi đó, ổng nói những câu mà làm cho ông Ngũ Tổ sợ ổng, là người ta biết ổng chứng quả, người ta biết ổng kiến tánh, người ta hại ổng biểu đi xuống dưới. Cái ông ở nhà quê lộn xộn đi xuống dưới đi bữa cửa gánh nước, và 8 tháng sau ổng chưa được vô chánh điện. Cho tới ngày Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thấy mình sức khỏe yếu, ngài yêu cầu tất cả hợp lại tăng chúng trong cái chùa Quỳnh Mai ra cái bài kệ ai kiến tánh, ngài cho cái vị Lục Tổ. Và như vậy Thần Tú là một cái người trước khi vào tu là một cái vị đậu, nghĩa là cử nhân của thời Minh Tào. Ông cao tới 2 mét, ông đẹp lắm, ông dạy 1000 đệ tử. Mà trong khi Lục Tổ Huệ Năng là người Việt Nam, người Việt Nam ở cái vùng mà kêu như người Nùng đó quý vị, Tàu Nùng đó. Quý vị biết Tàu Nùng không? Là họ ở vùng mấy cái Lạng Sơn, Móng Cái, Cao Bằng. Họ nói vừa tiếng Quảng Đông mà vừa tiếng Bắc. Thành ra ngài đến ngày học pháp do một câu kinh thôi. Thì như vậy Ngũ Tổ tại sao truyền cái tổ này mà đâu có dạy chữ cho ổng? Tới ngày ổng trình kệ, ổng còn nhờ người ta viết dùng cái kệ nữa. Thì như vậy cái chuyện mà vô học này có phải dành cho người Lục Tổ Huệ Năng không? Phải không quý vị? Ngày Huệ Năng không có học gì hết, là nghe câu kinh là ngộ đạo luôn á. Thật ra cái này quý vị phải lấy cái đệ tử của ngài Lục Tổ để mà giảng cái đoạn này. Quý vị biết ngài Vĩnh Gia Quyền Giác không? Vĩnh Gia Quyền Giác là cái ông đó được gọi là Nhất Túc Giác. Ông gặp Lục Tổ Huệ Năng có một đêm là ông chứng quả rồi. Thành ra được biệt hiệu là Nhất Túc Giác, là một đêm là chứng quả. Chứ không phải như thầy trò chúng ta tu hoài mà vẫn còn ngồi đây. Bây giờ quý vị nghe đây nè. Nhiều người lầm tưởng á, vô học là giống như ngài Lục Tổ Huệ Năng không có học thế gian, rồi tại sao ông được làm quả? Bây giờ quý vị nghe nói. Sau khi ngài Huyền Giác, ngài đến ngài học đạo với Lục Tổ có một đêm và ngài chứng quả, thì sau này có một đệ tử cũng hỏi ngài Huyền Giác: có phải là sư ông, sư tổ của con là cái bậc là vô học không mà được làm tổ không? Thì ngài mới nói bài kệ sau đây: bậc tiệt học vô vi nhàn đạo nhân, giọng không trừ tưởng chẳng cầu danh, tánh của vô minh và Phật tánh không hai, Phật tánh ấy chính là vô minh đấy. Ông nói tới bài kệ, tức là chỗ tuyệt học, tức là ngài Huệ Năng ngài học cái chỗ tuyệt học. Tôi nói thí dụ bây giờ cái ông này, ông Thiện Trơn, khi mà ông qua Mỹ, ông nói tôi ông giờ ông nộp đơn tại đây, ông xin vào trong cái diện bào chế của Hoa Kỳ, thì cái bằng ông đòi hỏi là phải có, một là kỹ sư về chemical, tức là kỹ sư hóa chất, hai là phải học về cái pharmacy doctor, là phải vô làm đó. Nhưng mà ổng là một cái người đậu tú tài đôi, rồi vào trong quân trường Việt Nam Cộng Hòa đi không quân, và có cái bằng pilot, lái helicopter trực thăng. Mà ông vào ông nộp đơn, thì vô trình ông nộp đơn nó đưa cho ông một đống giấy tờ về chemical, ông điếm luôn. Nhưng mà ông gặp một người ông dạy cho học, thì cái ông đó là dạy tắt thôi. Và ông này sau 3 tháng học tắt của ông kia là ông học được cái tuyệt học, thay vì mình dạy lòng vòng. Bây giờ thầy vô làm với con mà thầy có trình độ đại học, con có thể dạy thầy học tắt không cần phải qua 7 năm đại học như con có, phải không con? Thì cái chỗ này ngài Lùng Tổ ngài học ngay cái chỗ là câu đầu tiên. Thầy nói sơ về cái lịch sử của ngài Tổ Huệ Năng cho quý vị hiểu tại gì. Ngài Huệ Năng là con của ông Lương Hành Thao. Ông Lương Hành Thao là một cái quan ở triều đình, mà sau khi một triều đình đời nhà Đường lên, ổng bị theo ủng hộ một số người đảo chánh nhà vua, và ổng bị thất cử thay vì bị truy di tâm tộc. Nhưng mà ổng có công, ổng bị trước phế từ quan nhị phẩm tức là quan thừa tướng mà đi ra còn quan tứ phẩm, đi về ở cái ải Nam Quan làm quan ở xứ Lãnh Nam, tức là xứ Việt Nam của mình đó, về quan coi đó. Ổng buồn quá, và sau khi ổng cầu tự thì bà vợ của ổng nằm mơ thấy coi như là hoa sen nở trắng đầy đường và hương thơm ngào ngạt. Đêm đó thì bà mộng bà có thai. Lục Tổ Huệ Năng theo tài liệu mà thầy dịch ra đó, chính xác của người Hoa mà chính xác luôn, tài liệu từ năm 1942, Lục Tổ Huệ Năng nhập thai 6 năm mới sinh. Trong khi ông Lão Tổ vào thai mẹ mấy mươi năm quý vị? 70 năm. Ông Lão Tổ đó là đạo lão bên Tàu đó, ông khi đẻ ra là tóc bạc rồi đó quý vị, 70 năm. Mà Lục Tổ Huệ Năng ở trong hang 6 năm. Ngài La Hầu La đó có một cuốn kinh nói rằng ngài khi mà sanh La Hầu La được một thời gian ngắn mấy năm đó, thì Đức Phật đi tu bỏ lại vợ con. Nhưng mà có một bộ kinh thì dịch rằng Đức Phật đi tu rồi bà La Hầu La vẫn có mang, 6 năm sau mới sanh ra. Thành ra khi mà sanh ra Đức Phật còn tu khổ hạnh trong rừng, và dòng dõi của Đức Vua là Tịnh Phạn mới nói bà này ngoại tình, và mới đào một cái hầm và xử bà theo cái tội là xô xuống hầm lửa. Thì bà mới thề rằng, bà nói nếu mà cái thai này không phải là thai của Thái tử Tích Đạt Đa thì cho bà nhảy xuống bà chết đi, còn nếu quả thật cái thai này do máu mũ của Tích Đạt Đa Thái sĩ thì bà nhảy xuống là quả diệm biến hồng liên. Quý vị có cái bài kể đó không? Bài kể là gì ai nhớ không? À, quý vị ai nhớ bài kể đó? Chúng ta thường tụng kinh đó. À, cái bài kể đó là, quý vị nhớ cái bài kể thường tụng trước khi mà chúng ta vô niệm Phật, có bài kể đó là gia du tử mẫu lưỡng vô ương, quả nội đất thanh lương, chí tâm kiên lương. À, tức là cái bài kinh đó là gia du tử mẫu không còn bị tai ương, mà quả diệm biến hồng liên, tức là khi mà đạp xuống thì tất cả ngọn lửa biến thành sen hồng. Thì ngài A Nan, ngài La Hầu La do một cái đời trước ngài nhốt, ngài là còn một chú bé, ngài bích cái hang chuột 6 ngày, con chuột nó chết đói. Và sau này cái kiếp cuối cùng ngài nhập thai vào đây để mà làm con Đức Phật, để nhà sàn ngài chứng quả là hán cuối cùng, thì ngài bị ở trong thai 6 năm. Đó, thì tôi nói lại, Lục Tổ Huệ Năng sau khi sanh ra ngài thì mới được 2 năm thì cha chết. Ngài sanh ra thì mùi hương thơm ngào ngạt là nó bay khắp cả cái đường đó. Thì tối đó sáng ngày hôm sau chưa đặt tên cho ngài thì có một hai ông tăng người cao lớn có hào quang đến gõ cửa và gặp cha của ngài là ông Lương Hành Thao, mới nói hồi hôm là hạ quan hình như có sanh một hoàng tử quý tử công tử, nó đúng có đặt tên chưa? Ông nói chưa kịp đặt tên. Thì hai vị tăng đó mới nói là hãy đặt cho ông là tên là Huệ Năng. Thì ngài Lương Hành Thao mới hỏi tại sao đặt tên là Huệ Năng, thì nói là huệ là đem trí huệ để phổ độ chúng sanh, năng là ngài lúc nào cũng siêng năng hoằng pháp, không có thối bộ đề tâm, khi ở cõi ta bà này kêu là Huệ Năng. Và sau 2 năm sau cha ngài mất, và theo thời gian mẹ ngài phải nuôi ngài cho tới ngài 20 tuổi, thì ngài bắt đầu sáng vào rừng đốn củi về nuôi mẹ, đổi gạo nuôi mẹ cho tới một hôm, tới năm 22 tuổi được 2 năm, ngài đi giao củi cho một ông phú hộ ở trong làng và chờ ông lấy tiền. Vì cái ông đó ông đang tụng kinh, thì ông đang tụng kinh Kim Cang có cái câu là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, dịch ra là tâm không trụ vào đâu hết, không trụ vào tướng chúng sanh, tướng ngã, tướng nhân, tướng thọ giả, thì người đó mới đạt được cái minh tâm kiến tánh, tức là thành Phật. Cái câu đó là dịch như vậy, nhưng mà chữ Hán là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nghe câu đó xong ngài Lục Tổ đại ngộ, ngài hỏi kinh này là kinh gì? Thì cái ông phú hộ sau khi ông ngồi xong, ông nói kinh này là kinh Kim Cang, ta là đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ta tụng kinh này thì Ngũ Tổ nói tụng một thời gian sẽ kiến tánh và sẽ lưu thoát ly được luân hồi sanh tử. Thì ông hỏi tôi nghe bài kinh này hay quá mà tôi còn nuôi mẹ già, tôi muốn đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để làm đệ tử, làm sao đi? Ông Phú Hộ này, ông nói nếu mà ông á mà thích đi làm đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, muốn đi xuất gia, ta cho ông 10 lượng vàng, đem về kiếm người nhận 10 lượng vàng nuôi mẹ già, rồi ta cho người sắm sửa hành trang cho ông. Ông đi bộ, ông hỏi đi từ đây tới cái chùa đó bao xa? Đi bộ mỗi một ngày 10 dặm, đi như vậy 30 ngày sẽ tới. Và ngày Lục Tổ Huệ Năng, ngày về, ngày đem 10 lượng vàng, ngày rao trong xóm tìm một người lấy 10 lượng vàng nuôi mẹ. Và có một cái bà tín nữ, bà thấy hoàn cảnh đó, bà nhận nuôi mẹ của Lục Tổ. Và từ đó Lục Tổ không bao giờ gặp mẹ cho tới ngày mẹ mất. Ngài trở về gặp ông Phú Hộ, và Phú Hộ giao cho một cái túi đồ ăn khô dưới 30 ngày lương khô lên đường. Ngài đi bộ từ cái cải Nam Quan của chúng ta, ngài đi đúng 30 ngày ròng rã, thì lúc đó Ngũ Tổ đang ngồi thuyết pháp như vậy. Thì ngài vào, ngài mới đảnh lễ, ngài xin được vào dự pháp hội. Thì thông thường á, quý vị đến chùa là các ông tri khách hỏi là gì? Này, cái ông nhà quê kia, ông ở đâu lại? Nói tôi từ ở xứ Nam An, tức là xứ mà Việt Nam đó, Nam An, đến đây. Hỏi đến đây cầu an hay cầu siêu? Đi ra ngoài kia gặp tri khách lấy cái sớ. Đa số quý vị vô chùa là ông thầy tri khách hỏi cầu siêu và an có quý vị. Ông nói ta chả cầu siêu, ta chả cầu an, mà ta cầu làm Phật. Cái câu nói đó là nghe sốc hàng rồi. Thì cái ông thầy tri khách ông nói, ông chạy vô ông nói với hòa thượng đang thuyết pháp, ông nói hòa thượng, ở ngoài phòng khách có cái thằng nhà quê, nó hôi hám lắm, nó ở dơ dái, mà nó quải một cái túi sách gì mà nó hôi lắm, mà nó con hỏi nó cầu an cầu siêu, thì nó nói cho gặp hòa thượng để nó muốn cầu làm Phật. Ông nói kêu cái thằng nhà quê nó vô đây. Thì Ngũ Tổ mới nhìn thấy này, này cái tên nhà quê kia, mày ông nói tiếng gì mà khó nghe? Tại quý vị biết, khi mà lên tới Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là ngài ở cái xứ là Kinh Đô, ngài nói tiếng Quan Thoại, mà cái ông Lục Tổ của mình lúc đó là nói tiếng coi như là tiếng Quảng Nam, và tiếng Quảng Nam mà tiếng Nùng nữa, thành nó khó nghe. Nhà ngươi nói tiếng gì mà khó nghe mà nhà ngươi đòi làm Phật? Thân nhà ngươi đó là ô uế hạ liệt, trong khi đó thân ta đây là cái thân xuất thân từ những cái dòng dõi mà cao quý, nhà ngươi đòi làm Phật sao được? Ông nói thân của hòa thượng với thân con á là có cao quý, vì đời trước con tạo nghiệp ác khác nhau cái nghiệp, nhưng mà phẩm tánh của con với hòa thượng không khác, thấy không? Ông nói câu này, cái ông nói cái thằng nhà quê này lanh lợi thiệt, thôi đi xuống dưới nhà bếp hỏi cái ông thầy tri khố, xin ông cho làm gì kỳ làm, đứng đây nói làm hoàng ta đánh 10 hèo. Thì lúc đó sở dĩ Ngũ Tổ đuổi là sao? Bây giờ quý vị nghĩ coi, có thằng nào nó vô đây nó sóc hàng, nó hỏi thầy vô đây cái cô Diệu Khai hỏi cầu an cầu siêu quy y để giết sớm, không cầu siêu cầu an hết đó, gặp ông Thông Lai để cầu làm Phật, là quý vị nổi Bồ Đề Gai chưa? Vô đây gặp thầy thì thầy biết để hỏi là có chuyện á, thầy biết đi xuống dưới đây coi cái ban nhà bếp nó cạn gì. Thì xuống dưới đó, cái người qua đó họ kỳ thị người Việt cũng qua, họ nhìn thấy Ngũ Tổ đó ốm nhôm, mà Ngũ Tổ trong lịch sử nó không có 40 kg, 40 kg là bao nhiêu bao nghĩ cái gì, khoảng 40 là ta 90 bao hả, khoảng 80 bao. Mà quý vị biết cái chạy đạp không? Ai Việt Nam biết cái chạy đạp giải gạo không? Tức là có cái cối và có một cái đòn bẩy, mình đứng lên mình nhổng cái dài lên, mình thả cái chân thì nó đạp xuống. Mà cái chạy đạp đó phải cần trọng lượng là 60 kg mới đạp được. Ngũ Tổ lúc đó là mới có, Lục Tổ mới có 40 kg à. Ngày đứng ngày đạp không được. Tới giờ cơm chín gạo có giả ra, hồi xưa ta giả bằng lúa rồi ta giả. Đại chúng đói, kêu lên cái ông tri sự quýnh ông 10 hèo. Tại sao nó giờ tôi ốm quá, tôi làm sao tôi đạp được, phải không? Thì lúc đó đó ông Ngũ Tổ nói thôi lấy đá, kiếm thêm 20 kg đá, bỏ vào trong cái túi, cột lại cho ông đeo. Thì Ngũ Tổ đeo 20 kg đá cộng với 40 kg mình mới giả gạo. Quý vị thấy mệt mệt không? Giả như vậy mà giả cho 1000 tăng đi ăn, một ngày phải đạp từ 4 giờ sáng không được tụng kinh, giả tới 6 giờ chiều. Mà ngài giả không đủ gạo ăn, 1000 người ăn đâu có ít gạo quý vị. 1000 người ăn đó quý vị biết, 100 người ăn là hết một tạ gạo rồi. Bên Tàu họ ăn là họ không có gì dưỡng hết đó. Mình cho là 200 người ăn đi, một ngày ngài giả như vậy là 5 tạ lúa. Mà 5 tạ gạo thì phải giả như vậy là cả 10 cái tạ lúa. Như vậy ngài giả cả ngày không có ăn, càng ngày ngày càng ốm luôn. Mà ốm á thì cái ông thầy đi khố ông rồi ông quýnh. Bên Tàu họ có lực họ quýnh dữ lắm. Họ nói ai biểu mày vô đây, mày muốn làm Phật hả? Mày giả gạo không xong thì mấy ông đó là sốc hàng quýnh. Quýnh tới 8 tháng luôn. Ngày ốm, ngày đứng run rẩy, mà coi như là tối về là ngày ngủ xuống và ngày ăn cơm thừa. Ăn những cái đồ ăn cặn. của trong đại chúng. Ngài ăn hết những cái đồ cơm đổ, và sáng là phải là 3 giờ phải dậy giải gạo cho tới tối. Một hôm thì Ngũ Tổ mới thấy rằng sức khỏe của Ngài yếu dần, và Ngài biết rằng Ngài ra đi. Ngài nói 3 tháng nữa ta sẽ theo Phật. Bây giờ ở trong đây đó có 1,000 tăng ni và một ông cư sĩ là ông Huệ Năng và một ông Thượng Tọa Thần Tú là cái người lâu nay là giảng pháp thay cho Ngũ Tổ. Nhưng khi Ngài bệnh đó, ông lên tám tọa ông giảng đó, ông giỏi lắm. Thì bây giờ quý vị tu theo ta đã 30 năm rồi, quý vị ăn của đàn na tính thí 30 năm rồi, quý vị bây giờ tới lúc đó là phải trả ơn Phật, phải lên ngồi cái ghế của ta. Thì bây giờ mỗi người trình một bài kệ, quý vị làm sao thấy đâu là Phật tánh, thấy đâu là ma tánh. Bây giờ tôi hỏi quý vị là ngày mai tôi bắt quý vị trình một bài kiến giải trong hàng đệ tử của thầy nè, mấy cô hồng này hồng kia đó, làm sao viết bài kệ 4 câu mà quý vị nói được đâu là ma tánh, đâu là Phật tánh. Quý vị làm được không quý vị? Làm được không? 4 câu thôi. Và Lục Tổ là Ngũ Tổ ra lệnh trong 1 tuần phải có bài kệ. Sau khi nhận được cái lệnh đó rồi thì mấy ông thầy mà tu lè phè đó, ôi ở trong này khi mà thầy ra lệnh trình kệ thì quý vị sẽ nói sao? Hồng Đức ha, Hồng Đức làm đi. Còn mấy ông tăng nó thôi chạy Minh sư huynh. Lúc đó là ông Tệ Quán nói ai? Tệ Quán bán cái Tệ Minh có không? Hả? Bán cái Hồng Đức phải không? Tệ Định. Còn Tệ Như thì bán cái cho ai? Ông Tệ Như nó thôi, tôi chỉ biết có án Tệ Như ta và ai thôi là bán cái thầy Tệ Minh. Phải không? Quý vị thấy không? Tại vì họ nghĩ là họ không làm cũng không thắng thôi. Thành ra họ nói thôi, bây giờ Thượng Tọa Thần Tú ổng là một cái vị giảng sư nổi tiếng, giáo thọ, ổng dạy 1,000 người mình không tranh nổi cho ổng không, thôi để cho ổng đi, phải không? Thành ra chả ai thì báo cái tin này cho ngài Lục Tổ, thầy ông thầy trai cha thất học mà chữ biết mà xuống giải đạo. Thành ra ông Thần Tú bây giờ là leo lên cột. Lâu nay đó mình học giỏi học dở đó không ai biết giảng kinh, nhưng mà trình cái này ra đó, một á là được làm tổ, hai là thân bại danh liệt đó nha quý vị. Khi mà trình ra là mà nó nói ông này đồ dỗ là coi như mà khổ sở dưới 1,000 đệ tử chết không quý vị. Con ở vị trí đó mà gặp thầy đó, thầy cũng đổ một hồi hộp luôn. Giảng kinh thì được, nhưng mà mình có kiến tánh hay không á, mình có ngộ đạo hay sao, mình có thể là hiểu Phật không á, hay là trực chỉ chân tâm kiến tánh Phật không á, là trình kệ mới biết. Ông Thành Tú ông đi ra đi vô mà không có ai trình hết, tại người ai cũng lo ngủ hết. Cũng giống như con mà lãnh cái giúp hội này, con đi ra đi vô mà thiện chân nó cứ ngủ hoài đó. Thành ra là con là cái người leo lưng cột. Thì tới ngày thứ 7 rồi, ông nó chết rồi. Ông làm 13 lần bài kệ mà loại nào cũng xé hết. Thì ông nói bây giờ cái ngày thứ 7 mà mình không trình thì bị vô hòa thượng chửi trước mặt đại chúng cũng nhục. Thì thôi bây giờ thức tới canh 3 lén cho bà con ngủ hết rồi, rồi làm đại cái bài kệ viết ở trên cái vách của nhà cầu của đại chúng á, cái nhà cầu tập thể như giờ mình làm Di Đà, mình có nhà cầu mà bắp lít á. Thì ngày mai đó nếu mà đại chúng vô nó đọc rùm lên á, mà kêu cái ông Ngũ Tổ ra mà ổng khen á, thì mình đảnh lễ mình nhận của mình, mà ổng chê thì mình im lặng luôn. Cái đó cũng hay chứ, chê thì đừng nói đứa nào hết, không biết đứa nào hết á. Ngày lén lén ngày viết cái bài kệ, thì sáng ra cái bài kệ này bác Minh Như nói gì vậy? À, bác Minh Như nói thôi cắt ngang tại đây, quý vị chịu không? Cho không có chút xíu này thôi ha. À, giảng mấy tiếng này. À, tôi giảng đã coi như rồi, tôi giảng thêm 15 phút nữa cho nó hết cái này đi. Tới 10 giờ quý vị nghỉ. Ngày mai là tôi còn giảng nhiều kinh lắm. Thì sáng ra đi thì đại chúng đọc bài kệ. Thân là cõi bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng dính bụi trần ai. Hay lắm đó quý vị. Với cái thời này chúng ta đang tu bài kệ của ai đó quý vị? Bài kệ của Thằng Tú đó quý vị. Phải không quý vị? Thành ra bài kệ này đọc lên đó thì sáng ra ai cũng khen tặng hết, phải không? Thì lúc đó đó ông Ngũ Tổ ông có sai một cái ông quan giỏi lắm, quan văn ở trong triều, để ra vẽ cái cảnh mà cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, quý vị biết không? Với một cái bức tranh mà của Kinh Lăng Già. À, ông vẽ để vẽ lên bức tường. À, nhà cầu ở đây thì phía kia có một cái bức tường để ông vẽ lên cho người ta coi cái cảnh cuộc đời Đức Phật từ khi mà cõi trời nhập thai xuống cho tới khi nhập Niết Bàn, và một bài kinh về Lăng Già Tâm Ấn đi cho đệ tử. Thì ông ra ông thấy vậy cái ông nói thôi, À, nhìn mời ông Đại Quang đừng có vẽ cái đó mất công lắm. Vì cái bài kệ này đó, đệ tử ta đó, nó đã viết như vậy. Thì chỉ đọc theo bài kệ này tu á, thì sẽ không đọa ác đạo. Mà tu lần lần thì cũng được về cõi Phật. Hiểu chưa quý vị? Thôi khỏi viết tụng bài kệ này đi. Từ nay trong chùa khỏi có tụng kinh gì hết, qua tụng bài kệ này thì cũng được chứ quý vị. Theo quý vị nhân, bây giờ đệ tử của thầy thân là cõi Bồ Đề Tâm, là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng có bà tám. Thì cũng thành Phật vậy, cũng giảng sanh vậy, nhưng mà về hạ phẩm, đúng không? Thì ông nói thôi, tôi bây giờ tôi lui vô. Nhưng mà phía đó ổng lại, ổng gõ cửa của ông Thành Tú. Ông không muốn làm mất mặt Thành Tú. Ông nói Thành Tú, đi qua chỗ mà của ta ngự để ta có chuyện. Thì bắt đầu vào trong cái thất của ngài Ngũ Tổ. Thì ông nói cái bài kệ này phải là ngươi làm không? Lúc đó ông Thành Tú đảnh lễ và cảnh bạch hoài thượng ân sư, con làm nhưng mà không biết con đã kiến thánh chưa. Ông nói nhà ngươi mới đứng ở ngoài cửa, nhà ngươi chỉ thấy được cái tâm ngọn chứ chưa thấy tâm gốc. Nhà ngươi chưa lọt vào cái trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Nhà ngươi chỉ đứng ngoài cửa thôi. Nhà ngươi còn một cái bước nữa là mới bước vào trong cái cửa giải ngộ, giác ngộ giải thoát. Thôi nhà ngươi về đi, ta cho nhà ngươi thêm 3 ngày nữa. Ráng trình đi, còn một bước nữa thôi thì được làm tổ. Còn nếu nhà ngươi mà không có tìm được á, thì coi như tới đời ngũ tổ của ta là chấm dứt, không có đời lục tổ. Ai cũng giống nhau. Và theo bài kệ của ngươi đó, thì nó tu kiểu này, thân là cõi Bồ Đề, là nó giữ gìn thân nó sạch sẽ, nghe nó tu. Rồi là tâm là đài gương sáng, là nó cái tâm của nó không có để cho những cái chuyện phiền não, khen chê đồ, nó chùi bằng câu kinh, bằng câu niệm Phật, ha, đừng cho dính bụi trần. Thì nhà ngươi cũng có cái công là giúp cho người ta đi. Nhưng mà pháp môn nhà ngươi của ta là, nhà ngươi là phải là tu từ từ, chứ không phải là kiểu như là tu trực chỉ chân tâm mà thành Phật ngay trong đời này, mà giảng sanh ngay trong đời này. Ông Thần Tú ông về, ông nói ông đau khổ quá, ông nói là uổng công cho ta làm giáo thọ sư dưới câu ngũ tổ trên 1000 vị tăng, ăn cổ đàn na tính thí 30 năm mà vẫn đứng ngoài cửa, vẫn còn phải tu 3 tăng kỳ kiếp, tức là cái kiểu mà học rồi nó 7 đời sau mới được lấy bằng đó không? Thì ta hoặc là uổng công của Phật tổ, uổng công cha mẹ, bỏ công cha mẹ đi vô đây không trả hiếu, mà bây giờ lại trở thành là một cái người không được làm lục tổ. Ông buồn quá, ông đi ra đi vô. Thì khi đó các thời kinh không lục tổ, ngũ tổ không cho tụng nữa, mà bắt đọc cái câu này. Thì bữa đó có một chú sa di, chú đi lang thang tới nhà bếp, thì chú đọc kinh. Chú nói thân là cội Bồ Đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng cho dính bụi trần. Thì lúc đó ngài lục tổ Huệ Năng, ngài đang giải gạo, ngài ngừng lại, ngài nói thưa sư chú sa di, cái bài kệ nào hay quá vậy? Ông nói đồ cái thằng nhà quê ngu dốt, lâu nay đó là thượng tọa Thần Tú trình cái bài kệ này và được ngũ tổ, nghĩa là tổ sư hòa thượng, nói là ai tụng bài này là người đó khỏi đọa ác đạo, là người đó sẽ được về các cõi trời, từ từ cũng sẽ được chứng quả, cũng được giảng sanh. Nhà ngươi đúng là nhà quê. Cái ông nói tôi á, vào đây 8 tháng hòa thượng trụ trì đâu có cho tôi lên nghe kinh, hòa thượng trụ trì bắt tôi giả gạo, thành ra bây giờ đó xin đó là sư chú sa di thương tình tôi là cái người tội nặng phước mỏng, dẫn tôi lên chỗ bài kệ để tôi đảnh lễ, tôi kiến phước, chứ đọc thì tôi không biết đọc, làm sao mà tôi đọc được. Thôi giờ tôi đảnh lễ. Thì sư chú sa di mà nghe có người tân bốc đó, thì ngài cũng dẫn lên sa di cho lên. Ông dẫn lên, ông nói đây bài kệ nè. Thì bắt đầu cái lúc đó là có cái ông quan á, ông quan biệt giá, là ông nghe là trong làng này, ở trong cái chùa này đã có người để kế vị chức tổ. Thì quý vị biết, nghe tin là có người thay đổi mà cái chức trụ trì, thì họ lên rất đông. Thì một ông quan đứng, ông đồng đọc bài kệ. Ông quan đó tên là quan biệt giá, ông vô ông đọc bài kệ, ông nói bài kệ thật hay. Thì khi đó lục tổ Huệ Năng mới là chấp tay đảnh lễ cái bài kệ ba lãi xong rồi. Thì ông hỏi tại sao mà ông đảnh lễ bài kệ. Ông nói tại vì tôi không biết chữ, thành ra tôi không đọc được, thành ra tôi chỉ nhờ ông quan biệt giá đọc và tôi đảnh lễ. Cái ông nói nhà ngươi nhà quê mà bày đặt đảnh lễ gì, để lúc đó mấy ông thi khách nó đuổi lục tổ đi xuống. Cái tên nhà quê này mặc thì mặc cái quần mà coi như rách rưới hôi hám, lên đây làm các quan, nghĩa là coi như là họ thấy chướng mắt ngay tay. Thì lúc đó ông nói tôi chỉ xin đứng lên 5 phút thôi, hãy đứng làm gì, lễ rồi đi xuống. Tôi cũng có một bài kệ. Mấy người nói trời đất ơi, không biết chữ mà cũng trình kệ. Ông nói đúng rồi, không biết chữ chứ đâu phải là không biết đặt kệ, phải không? Bây giờ tôi nhờ mấy ông viết giùm tôi cái bài kệ này. Thì lúc đó ông quan biệt giá, ông nói ông á, mà để cho tôi viết cái bài kệ này nó uổng cái công tôi, là hồi xưa tôi đậu tới là thủ khoa tôi làm quan tiến sĩ trong nhà triều mà tôi viết cái bài kệ cho một người thất học như ông là nó uổng công. Cái ông nói cái thân của ông là vua, là quan, nhưng mà cái trí của ông là hạ căn. Cái thân tôi là hạ cấp nhưng mà cái trí tôi là thượng căn. À, ông đừng có khinh dễ phần tánh tôi và phần tánh là tôi, ông chưa chốc ai hơn ai. Thì lúc đó cái ông quan biệt giáo nói vậy thôi. Bây giờ nếu quả thật ông có bài kể ngon á, thì tôi viết cho ông là nhớ nha. Ngày nào ông được làm tổ, ông phải độ tôi đầu tiên. À, nói giỡn giỡn thì ông đọc là Bồ đề vốn không cội, gương sáng cũng không đài, xưa nay không bột giận, hà sứ lụy trần ai. Bài kể này đọc xong là rúng động hết các quan đại thần và các vị tăng trong triều. Vì vị tăng ngày đó, họ nói trời ơi bài kể này hay quá. Thì họ đem vào bình luận, Bồ đề vốn không cội, mà thần tú nói là thân là bồ cõi bồ đề, tức là thần tú tu tướng chấp vào thân. Còn lục tổ nói là bồ đề vốn không cõi, bồ đề giữ dịch ra từ tiếng Phạn là sự giác ngộ. Giác ngộ này đâu phải là từ thân mà do cái tâm, phải không quý vị? Quý vị đến chùa quý vị hiểu đạo là do thân hay tâm? Do tâm. Quý vị về cực lạc là do thân hay tâm? Cái thân đốt lại chung rồi đốt rồi để thở chùa An Bằng, chùa Như Lai, còn cái tâm về cõi cực lạc. Như vậy mà thần tú là chấp tâm, chấp thân. Thân là cõi bồ đề, tức là ông chấp ngã, là ông còn rơi vào tướng đối tướng ngã, phải không? Tâm là đài gương sáng, là ông chấp còn có cái đài gương sáng, ông cho cái tâm này là cái đài gương sáng. Thật ra lục tổ mới nói là thân là coi như là bồ đề không có cõi, cái giác ngộ này không cần cái thân mà giác ngộ hả. Như vậy khi chết rồi trong thời gian thân trung ấm, quý vị bất thân tứ đại này mà những câu khai kể của hòa thượng tụng kinh quý vị nghe được không? Đâu cần thân vẫn nghe được, phải không? Như vậy không cần thân những giác ngộ là ngài đạt tới cảnh giới là không chấp vào thân tướng, mà ngài không còn kẹt vào cái chấp ngã. Và ông kia đó bồ đề vốn không cội, gương sáng diệt phi đài. Gương là cái tâm mà nó sáng rồi, không cần đặt ở cái đài nó mới sáng, mà đặt ở dưới đất cũng như vậy, gần bùng không bao giờ hôi tanh mùi bùng, phải không quý vị? Đó, bổn lai vô nhất vật. Xưa nay có cái vật gì không hả? Ở đây trước đây 24 tiếng đồng hồ, cái này có phải là Phật không? Cái này chỉ là cái cửa sổ, chỉ là cái đèn. Ông này ông để hình những cô gái người Nhật ở đây nè, phải không? Rồi bây giờ bổn lai vô nhất vật, tự sao nó bằng Phật? Do cái vọng tưởng của thầy Thông Lai, do cái tâm phân biệt của thầy Thông Lai. Chỗ này đặt vừa nhất, chỗ này ai ngồi cũng được. Rồi Đông Bình Tây Quả, rồi Bình Bông, rồi cờ Việt Nam Cộng Hòa, tượng Tam Thánh. Chỗ này nó trở thành ra là một cái, là Tam Bảo, là chỗ lại bổn lai vô nhất vật, hà sứ lụy trần ai. Chỗ này là sứ, nó không có vật gì hết, là nó từ không. Rồi đủ nhân viên, từ làng Di Đà chúng tôi đem cái tượng Tam Thánh qua, chúng tôi đem từ làng Di Đà tới xin cái chuông mở qua, chúng tôi đem cô Hồng Đức qua đến mỏ, tôi đem thầy Thể Quán qua đến chuông, tôi làm chủ lễ, có mai rô, có đầy đủ, có Phật tự giữ, thành ra ở đây thành là một đạo tràng, một pháp tu, là từ có. Rồi sau tới ngày Chủ Nhật, xả giới hết, lột lại, cuốn lại hết, thì chỗ này trở không, cho nên bổn lai không nhất vật. Hà sứ lị trần ai, thì chỗ này, bây giờ đứa nào đi ngang mà không cúi đầu không lại, thì tội. Mà ngày mai, ngày mốt, ngày thứ hai lộn rồi, chỗ này đi qua định cái cũng có tội nữa. Như vậy tội và phước do đâu mà có? Do cái chấp của chúng ta mà có. Ông Phật này có chấp không? Ông Phật này không chấp, nhưng mà mấy này Phật tử chấp được luôn hết, phải không? Rồi lại phải là vuốt rồi hết nữa. Trời ơi, đi kinh hành thì A là chân gì? Chân trái. Phật là chân gì? Rồi vậy người cùng chân đi chân nào trước? Như vậy đạo Phật chỉ dành cho người có chân không hả? Người không chân không được đi hả? Thấy rõ chưa? Hiểu được cái bài kinh này là ngài Lục Tổ đã đi xuất khách rồi. Có phải là ngài hiểu được cái câu này là bổn lai vô nhất vật, hà sứ lụy trần ai? Vì ngài ngộ được cái câu là tâm vô sở trụ. Có phải chúng ta về đến chùa đây là vì chúng ta trụ mà chúng ta khổ không? Trụ vào lời khen tiếng chê của bà già chồng, trụ vào lời khen tiếng chê của ông chủ hãng, trụ vào khen tiếng chê của mấy cái bà bạn. Mày đi xe xấu quá, tại sao mày không mua lấy xịt đi hả? Tao cũng thợ neo mà tao cũng đi được cái BM, mày không mua lấy xịt. Vì trụ vào lời khen tiếng chê, thành ra thay vì cái tiền đó để mình enjoy, thì bây giờ phải ngồi giũa cho tới bữa nay không vô ngồi đây để mày nghe kinh. Mà dỡ cái cốp ra, dỡ cái cốp ra, mấy đứa đi lấy xịt và xịt đi, bảo đảm toàn là mì gốm. Dỡ cái cốp của ông thiện hành này ra thấy toàn là mì gói, dỡ cái cái gót của ông Thiện Trân ra là thấy là biết đích kha của nhà hàng, ông gọi sư phụ con đi xe Mỹ rẻ bằng nửa giá xe của Thiện Trân, bằng xe Thiện Hành, nhưng mà con order cho sư phụ ăn cơm gần da gà quý phi. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy chúng ta khổ vậy cái gì? Chúng ta trụ vào lời khen tiếng chê, phải không? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ đó, tôi bảo đảm cho quý vị nha, quý vị thấy một cái người nào đó mà được khen rồi đó, cái người rất là khổ. Ở trong này quý vị nào mà làm xấu đó, quý vị không có khổ đâu. Mà tự nhiên bữa nay đó bầu quý vị làm hoa hậu của pháp hội này trời đó, kỳ tới quý vị đi dự thì là vô trong nhà mất cấp nửa tiếng đồng hồ sẽ mất chức hoa hậu của pháp tùng. Có không quý vị? Như vậy quý vị đừng có trụ vào đó, quý vị khổ thì bây giờ nó đi qua cái bài kinh lục tổ nghe kinh cang mà ngộ đạo, phải không? Mà kinh kim cang cái chìa khóa nó là không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Thì như vậy chúng ta nghe không ra rõ ràng, tức là lâu nay chúng ta quý vào tướng Phật, phải không? Chúng ta quý Phật mà chúng ta khinh chúng sanh. Mà như vậy chúng ta quý Phật mà chúng ta đi tu này nè, chúng ta coi thường những người mới tu. Mình nói ôi mấy bà tu hú gì, mình thành Bồ Tát chưa? Mình bà hả mà còn quý Phật là mình còn có tâm khinh thường người chúng sanh. Mà nhờ có chúng sanh mới có Phật ngồi đây, chứ ai cũng là chúng Phật hết thì làm gì có chúng sanh quý vị. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Thành từ đó không có cái tứ tướng, không có tướng nghệ chồng, không có tướng nghệ ruột, không có tướng thằng rể, không có tướng thằng con trai, không có tướng nhà giàu, không có tướng nhà nghèo, bổ lai vô nhất vật. Hả? Ông Thiện Hành này á, ở nhà 2 class, ở nhà 6.000 triệu profit, nhà 1 triệu đô la, nhà sang trọng, cũng là cái nhà thôi, chui ra chui vô. Ông có 6 cái hồng tiêu, ông ỉa một lần được 7 cái không? Ông Thiện Trân á, ổng ăn đồ chay, ổng ăn nhà nghèo. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, người ăn chay đó, quý vị khi nào quý vị ăn chay đó, quý vị đi cầu đó, thúi à thôi. Đi cầu nó ít thúi hơn. Mà bữa nào ăn bào ngư, di cá, tôm, cá lội nó thúi à thôi. Nó thúi. Thì thật ra đó, ông này được chó thương nhiều hơn. Tại vì ăn đồ ngon. Ăn đồ ngon ỉa cứ thúi thì chó. Chó nó quý. Có gì hơn? Nó có khác cái đó là nhãn, chứ chỉ đó, có sướng gì đâu. Hả quý vị thấy rõ không? Thành ra khi mà chúng ta thấy trụ vào cái tướng, hả, mà trụ vào tướng nhà giàu là chúng ta khinh nhà nghèo, mà trụ vào tướng Phật là chúng ta khinh chúng sanh. Bởi vậy ở trong kinh Cang có nói rằng, ngài Tu Bồ Đề hỏi Như Lai có thành Phật không, Như Lai có chứng quả vô thượng Bồ Đề hay không? Phật nói không, ta không chứng quả vô thượng Bồ Đề. Có đồng đó không quý vị? Nghe nó khinh đầu. Vì Phật nói rằng Phật còn có chứng quả là Phật còn có tướng chúng sanh. Mà Phật thấy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Phật thấy quý vị đã là Phật rồi, hả, mê là Phật, hả, mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Như vậy giữa mê và ngộ không thay đổi. Bây giờ cái ông Thiện Hành này nè, trước đây ông chưa nghe pháp của thầy, thì ông thấy cái nhà này lên giá ông mừng, ông thấy cái nhà này sụt giá ông buồn. Hồi xưa đó mà chưa nghe pháp thầy vô đây đó, ông đâu có dám đến đình đụng từng này từng kia, vì ông ngộ sắc tức thì không. Quý vị hiểu thầy nói không? Và bây giờ ông nghe được cái pháp này thì đừng có chấp mà nha. Mà ông nghe được pháp này đó, ông đi bán cái nhà, ông đi ra ngoài, ông mua cái nhà mua bị hôn á, là ông cũng bị bệnh là chấp không. Vợ con buồn, con cháu buồn, gia tộc buồn, thằng này tự nhiên nó hết thời, sao nghe thầy thông đại giảng tự nhiên nó trở thành homeless. Thầy cái đó cũng là bệnh luôn. Nhưng mà bạn được con cái là có được nghe pháp rồi, chưa hiểu đạo thì mê nhà 6-7 coi như nhà siêu quang phích, mê xe Nhật, mê xe Đức, mê xe Lexus. Hiểu đạo rồi thì cũng ở nhà giàu, mình có phước mình ở chứ, phải không? Có lộc thì hưởng chứ. Nhưng mà đi xe Lexus, đi Mercedes có cũng được, mất cũng không buồn. Và hồi xưa về hung vợ hung con, bây giờ hiểu đạo rồi vẫn hung vợ hung con, nhưng mà vợ có đi lấy trai không buồn. Hả? Đó, hiểu không? Rõ ràng lắm. Vì cái gì của mình là của mình, khi trả hết nợ là thôi. Cái đó là vẫn hung vợ hung con nha. Chứ đừng có nghe tu rồi cái là quán con nợ vợ quan gia, không có chuyện đó. Vợ vẫn là vợ, con vẫn là con, cửa nhà vẫn là cửa nhà. Thật sự ở nhà ngon nó vẫn sướng cái, nhưng mà nó có cái khổ khác. Ở trong quý vị thấy nè, sau một pháp hội linh đình này, chúng ta là những người sung sướng, thầy sung sướng ngồi đi giảng pháp, tới giờ ăn là có người ăn, Bắc Minh Như mời lên ăn. Rồi mấy bà sư cô này đó, mấy bà hồng đó, Bắc Minh Như còn đó là năn nỉ, thôi mà lên đi, thôi mà tiến đi. Quý vị biết Bắc Minh Như biết tại sao không? Hả? Tại vì làm chành đó. Mình lên sớm á, thì tôi nói cái đồ ham ăn. Mình nó tỏ là đạo cao đức trọng, phải không? nhưng mà ruột thì nó sôi ruột đọt đúng rồi. Đỡ cho bác Minh Như mời ba lần rồi mới chịu đi, phải bác Minh Như? Bác Minh Như nói cho ông ở đây là con râu mấy bà lắm, con mời cái mấy bà nhích lên đây, cái mời cái sàn ở bên kia, sàn qua sàn lại. Thành ra quý vị thấy chúng ta hiểu bài kinh này, chúng ta là tiệt học vô di nhàn đạo nhân, tức là tới cái chỗ tiệt học rồi, không có cần dạy là đông bình tây quả, không cần có dạy là vô này là phải lễ hòa thượng thượng tọa, không có lại gì hết á. Mà chúng ta trực chỉ tiệt học vô di nhàn đạo nhân. Khi mà học tới cái học này nhàn quá à, chỉ cần có là không rơi vào tứ tướng hả, mà có tướng kỹ sư là có cái tướng đi người nhiều bỏ báo hả, mà có tướng mẹ chồng là có tướng mẹ ruột hả, mà có tướng gì là chúng ta có đối đãi đó ngay. Mà chúng ta rời cái tứ tướng đi, có tướng bà tám là sẽ có tướng ông tám. Quý vị thấy rõ chưa hả? Mà ông dưỡng á có tướng đẹp trai là có tướng đẹp gái liền à. Mà quý vị thấy bình đẳng đi, thanh tịnh bình đẳng đi. Bây giờ đốt ra rồi đó thì ông nào cũng có hũ khốt rồi, không có gì hết rồi. Thấy không? À, thành ra quý vị coi đi, coi đẹp coi đi. Bây giờ tôi nói cho một cô gái đẹp cách mấy và một người cô gái xấu cách mấy, mà không cho tắm một tháng rồi ra đây đó, cái mùi cũng giống nhau hết. Hiểu được cái đó là gì? Là trong kinh Bát Nhã thấy được thật tướng, còn lâu nay chúng ta thấy được giả tướng. Mà quý vị thấy không, chúng ta khổ là gì? Chấp tướng. Rồi tôi hỏi nè, mấy cái bà mà lấy chồng nè, mấy bà mà đối với vị con gái đẹp sẽ lấy chồng sớm hay là con gái xấu lấy chồng sớm? Con gái đẹp chống chồng sớm, tức là chúng ta mất đi cái tuổi thơ sớm. Mà lý do tại sao mất tuổi thơ, thay vì mấy cái đứa đó mà nó dụ như nó 18 tuổi rồi mà nó ngủ dậy nó để cái đầu như là cái ổ chuột chuồng, rồi ken nó để chảy tới đây, rồi nó đi là áo nó dài lúc trên lúc dưới lòi rũ rũ ra, phải không? Nó đi cà chảnh đến gì thì xiêm, nó không chở tướng gì hết. Thì có ma nào rước không? Ông Dượng thấy nó có rước không? Nhưng mà có con nó sáng dậy á là nó dậy thiệt sớm, này nó lấy dưa leo đắp lên, phải không? Rồi nó lấy cái này nó quẹt cái kia, quẹt cái nọ, rồi nó làm tạm gì đủ trò hết, phải không? Nó làm đủ trò hết. Là gì? Nó lấy đồ giả ra, phải không? Đó là nó làm, nó bắt cấp, nó làm cho mình. Bởi vì nó lấy đồ giả lại, nó biết ông mê đồ giả. Chấp vào giả tướng. Rồi thay vì hột sòn thiệt, nó không đem nó đi hột sòn giả. Có không? Đó, nó làm đủ thứ. Là thay vì nó hiền lắm, phải không? Nó đến chùa mà nó biết ông Dưỡng, nó kêu ông Dưỡng á. Thay vì vợ hồi xưa mình là đứa chửi ông như bây giờ đó. Bởi vì thì là bởi vì đâu có đến. Nhưng mà nó bước vô chùa mấy đứa giữ rồi nó thấy quạt ông ấy, nó đi thiệt nhẹ. Bởi vậy người ta đặt cái tượng ông ngay cổng chùa, nó có lợi lắm. Cái bà đó có giữ cái nấy, vừa chửi chồng vừa chửi mẹ chồng, nhưng mà vô tới nơi gặp đứa mình, ôi giời ơi, ngài Quan Âm Bồ Tát ban cho con quá. Quý vị là tự nhiên thấy đứa Quan Âm là mình cũng éo mình hiền liền. Tôi để ý đó, cái chùa nào mà không có tượng Quan Âm nó đi vô sẵn sái lắm, đang chửi chồng mà thấy Quan Âm như là vào đây, ôi giời ơi. Quý vị biểu bảo diễn, nhưng mà Đức Quan Âm bây giờ nó khét linh rồi, ở chùa Lạng Di Đà chúng tôi đó, Indo có Phật Quan Âm đầu tiên, ai cũng ra lại Quan Âm, phải không? Ở trong chánh điện có ngài Tâm Thánh Hòa Thượng Tiên Quá riết ổng linh, phải không? Bây giờ tự nhiên có nhóm thỉnh tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn về, là thầy Đại Quán thầy nói trời ơi, nó lên nó toàn lại Thiên Thủ Thiên Nhãn. Ngàn tai ngàn mắt. Hỏi tại sao vậy? Vì Đức Quan Âm Bồ Tát mà Thiên Thủ Thiên Nhãn là xin nó cho nhiều tiền hơn, mỗi một tay cho 100. Mà trong này thành thật mà nói đi, từ ngày có tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, quý vị lên lại Thiên Thủ Thiên Nhãn hay lại Hòa Thượng Tiên Quá? Láo rồi, nó láo rồi. Thầy Tiểu Quán nói sự thật đi, đứng lên nói coi. Đây nè, nghe nè, ông nói cho nghe nè. Từ ngày có tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn về,
thì giờ phần lớn Phật tử vô chánh điện là đều đảnh lễ Thiên Thủ Thiên Nhãn.
Bỏ quên Phật Di Đà.
Dạ, quên Phật Di Đà.
Quên Phật Thích Ca.
Quên hết.
Quên cơ tổ Tiên Quá luôn.
Dạ, quên hết.
Có mà. Lại trước nói là mấy bà giờ tức là Thiên Thủ Thiên Nhãn. Tại sao vậy? Tại vì đó, tại vì nghe có bà, ôi giời ơi, cái tay của ngài cầm cái cục vàng, có mà Thiên Thủ Thiên Nhãn có lượng vàng không? Có không? Tay Thiên Thủ Thiên Nhãn có tay cầm vàng có không? Ôi giời ơi, cho con xin vài lượng. Còn cái tay này cầm cái dao, ôi giời ơi, đâm cho con dâu con bộ dao. Còn ngày xưa đó, tượng Đức Quan Âm mà lưới nước cam lồ đó, nó toàn là rải nước cam lồ, không thấy con thấy hiền quá. Ôi giời ơi, dâu đời nay nó ắt ôn vĩ quái lắm. Con thấy ngài có ngàn tai ngàn mắt, Ngài soi sáng giường, bây giờ con giấu diệu hành ở trong hũ gạo, con vào đây con tu mà Ngài dùng tay Ngài che chở để con dâu nó khám phá được cái hũ vàng, con được chết bố con. Cái lúc đó Ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn, Ngài mới hỏi tại sao, tại sao có vàng mà giấu? Ôi trời ơi, tại vì nó mượn tiền con, nó đau phê mang cái nhà, con nói con chả có lượng vàng nào, bây giờ mà nó lấy đi 10 lượng vàng này con cũng bỏ bố con chạy dám thưa cảnh sát. Tôi đố quý vị một câu này nè, quý vị gửi tiền, gửi vàng vào safety bag á, quý tưởng là an toàn, không an toàn đâu. Đệ tử tôi bây giờ nó ôm đầu máu, để tôi kể cho quý vị nghe nha. Hồi xưa tưởng bỏ vào safety bag là có hai cái chìa khóa, một cái chìa khóa của ngân hàng và một chìa khóa của mình. Nhưng mà sau này đó, một cái người làm ngân hàng họ nói cho thầy, họ nói báo cho Phật tử thầy cẩn thận, vì bây giờ đó nó biết rằng các chủ tiệm nail, các bà già mà Obamacare đó ở nhà hậu sinh nó gửi vàng vào trong đó nhiều lắm. Và khi mà gửi vào safety bag, quý vị có dám khai là gửi vàng vô đó không? Bỏ tiền mặt, nhất là tiệm nail, bây giờ đổi tiền thẳng thẳng vô cục cục trong giảng hộp nào, bây giờ trong nhà có dám không? Tụi tôi âm thầm tụi tôi lấy đó, tôi lấy ở Cali mấy trăm hộp rồi đó, mà chả con ai nào dám thưa hết. Dám thưa không? Safety bag là để đựng passport, để đựng giấy quốc tịch, để đựng giấy này kia. Mà bây giờ tụi này lấy đó, tôi nói cho thầy biết, báo đệ tử thầy nghe đi. Giờ tôi hỏi cô là cô giữ 100 lượng vàng, cô dám thưa hả nhà bạn không? Nhà bạn nó sợ thế, tại sao mày gửi tiền trong này? Ôi giời ơi, ngày mai có bao nhiêu nhớ thứ hai về lấy hết ra. Không đó, bữa nay tôi nói thiệt đó, tôi nói quý vị đó, quý vị giữ, quý vị bỏ trong đó 100 ngàn, quý vị dám nói mất không? Tụi nó có chìa khóa, nó cái chìa nó giữ đó, nó sẽ làm một chìa thứ hai và nó ở lại, và khi đó camera nó xích đau là nó không cho ai biết hết. Mà quý vị mở ra, quý vị dám thưa không hả? Tôi có 100 ngàn tiền mặt, dám thưa không? Thưa thì nó hỏi tiền đâu? Mày lúc mày đặt vô hộp sắp thi bác của tao, mày có nói mày có 100 ngàn không? Mất cà rá ông sò mất luôn. Tôi có hai người Phật tử bỏ trong hộp 400 ngàn mất sạch, không dám nói câu. Ở trong này ai có bỏ tiền đưa lên? Bây giờ bạn nói chết, có rung tiền chết, ối trời ơi. Không, thầy quan nên quý vị đó, quý vị có ký giấy cho nó đâu hả? Mà quý vị có dám thưa nó không? Mà bây giờ nó ăn quen, nó biết hộp thơ nào mà của Việt Nam mà khai nghề mà trong cái Đức Kha mà chủ tiệm nào dớt hết. Nó nói ở Cali nó dớt gần mấy trăm hộp luôn, năm bộ hộp hết. Không, quý vị dám thưa cảnh sát không hả? Cái đó là chính một người họ làm ở trong cái nhà băng, họ nói sư phụ tôi thương sư phụ, tôi biết có ngày đệ tử sư phụ ôm đầu máu gì tôi đã báo rồi, là nó nhà băng nó không làm, nhưng mà những nhân viên đó nó biết. Mà quý vị không bao giờ thưa được hết. Quý vị để cả đó, quý vị có giấy về không? Quý vị bỏ vô nhà băng, quý vị có giấy statement deposit, quý vị đền. Còn bây giờ quý vị đa số chủ tiệm nail, chủ nhà hàng, chủ salon và những người làm cỏ đút vô trong đó, rồi dục vô trong cái bịch, lâu lâu mở ra coi, phải không? Nhưng mà nó mở ra hồi đó nó ủa, có giấy gì không? Còn ông khai lượng vàng đưa receipt ra, ông mua chỗ nào, mấy trăm ngàn tiền đâu ra, tôi đưa sở thế cho ông điền. Ông có trên 10 ngàn, ông điền cái form rồi, ông kêu sở thế làm việc, dám không? Ôi giời ơi, chết rồi. Cái này là thầy nói cho quý vị sự thật đó. Quý vị cứ tình, quý vị nghe cái lý thầy nói coi quý vị dám cự không? Chỉ nước là khóc thôi đó. Rồi thôi bây giờ nó hay lắm quý vị ơi. Trong này đó là tôi chỉ nói là tóm lại, khi mà lục tổ mà chứng được cái đó là ngài không phải là ngài vô học mà tuyệt học, đi tới cái chỗ cái gốc là quý vị đừng trụ vào tứ tướng. Không có tướng nào, quý vị đừng có cái tướng cái bà đó xấu, bà nhà giàu, cái bà đó là thị phi, bà đó chảnh chẹ. Quý vị vô đây không trụ, tâm vô sẽ trụ, là quý vị ở trong tâm Phật. Như vậy tóm lại cái bài kệ bữa nay tôi cho quý vị, những cái mà chúng sanh tánh là cái gì? Là cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái phê bình, cái nhận xét của người phàm phu. Còn Phật tánh là gì? Là cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết của chư Phật tổ, là cái hiểu biết mà vô sở trụ, không có sự thương ghét. Đó là chân tâm. cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết, cái ăn, cái uống. Con mắt Đức Phật thấy sắc, nhưng mà Phật không có dính vô. Thấy người đó đẹp vẫn biết đẹp, nghe lời khen vẫn biết khen, nhưng mà không có cồn cút vô. Nghe lời chê không còn cồn cút vô. Ngồi tới cái ghế im không có dính mắt vào cái đó. Rồi ăn ngon dở không chấm đắc vô. Ý không bao giờ nghĩ bậy về người khác. Thì cái người này hỏi quý vị, từ nay quý vị chứng minh chân tâm là gì, vọng tâm là gì. Vọng tâm là những cái tư tưởng, những cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết mà do ông bà mình truyền lại, do kiến thức học lại. Hồi xưa người ta nói cái câu gì, những cái câu mà cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con thương. Bây giờ thật ra nhiều khi đó tiếng Mỹ mình dở hơn con mình, phải không quý vị? Bằng cấp mình dở hơn con mình, sự hiểu biết mình dở hơn con mình, làm sao mình dạy con mình được, phải không? Nó đúng một thời gian nào đó thôi. Rồi như vậy từ nay hỏi Phật tánh là cái gì, là những cái thấy nghe hiểu biết của chư Phật chư Tổ, không có cộng thêm cái trụ vào thương và ghét. Còn ma tánh là gì, chúng sanh tánh là gì, vọng tưởng tánh là gì, à là cái thấy nghe hiểu biết của bậc phàm phu mà trụ vào cái hình tướng bên ngoài. Còn cái thấy nghe của Phật là không trụ vào tướng mà không trụ vào tánh, là cái đó là cái nó không kẹt vào đâu hết. Cái không sở trụ là cái hay nhất. Bây giờ cái tay tôi mà tôi cầm cái ly bằng phân thì tôi không thể bóc được cái gì hết, mà tôi cầm vào cái ly bằng vàng, tôi đi tu tôi cầm cái ly bằng vàng, tôi không sử dụng gì hết, mà cái tay tôi không nắm vào cái ly vàng, không nắm vào cái ly phân, thì cái tay này trở thành nó là diệu dụng. Đó là tâm vô sở trụ, là tâm Phật đó quý vị. Nãy giờ tôi mới nói có 6 câu có vô gọi là chín đầu ca, nó còn lại khoảng 700-800 câu. Tôi hẹn là phá năm sau tôi giảng thêm 4 câu nữa. Một kho tàng kinh điển. Tôi hy vọng rằng quý vị có duyên nghe pháp của thầy, quý vị sẽ mở một khung trời rất lớn. Về đây ai chê cũng không trụ, ai khen cũng không trụ. Không có tướng chúng sanh, mình mà thấy có tướng chúng sanh là mình cho mình là Phật à. Mình cho bà đó tu dở mình thành Bồ Tát chưa, thấy không? Thành ra những cái mà tụng kinh giỏi cũng không hay đâu, niệm Phật giỏi cũng không hay đâu, mà chính là đừng có trụ vào những cái đó là mới là ngon thôi. Thành ra tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Tôi chỉ quý vị cái tu nhàn lắm. Giọng không trừ mất gì mà trừ, giọng tưởng làm chi trừ hả? Cái giọng tưởng, nhờ có giọng tưởng nó mới lòi ra là cái chân tâm, nhờ có ban đêm nó mới lòi ra ban ngày, nhờ có cộng sản ác độc nó mới lòi ra quốc gia là tự do, phải không? Nhờ có người nhà nghèo nó mới nhờ là cái người đi xe tốt, nhờ có đi xe lắc xịn mới lòi ra cái người đi xe Mỹ, phải không? Thành ra tất cả những cái đó chúng ta không trụ vào đây. Vọng không trừ, còn biểu trừ giọng tưởng sao trừ hả? Tại quý vị trừ vọng tưởng là quý vị còn bệnh, không trừ vọng tưởng được. Mà biết nó là vọng không theo. Cái phương pháp hay nhất mà tôi chỉ thầy, ngày mai này tôi sẽ dạy cho quý vị. Khi quý vị biết giận, quý vị biết quý vị giận. Khi quý vị bị tham, quý vị biết quý vị tham. Khi quý vị sân, quý vị biết quý vị sân. Thì cái giận, cái tham, cái sân là cái tâm ngọn. Mà cái biết mình đang giận, biết mình đang tham, biết mình đang sân là cái đó là tâm gốc. Mình trở về với tâm gốc là mình còn trô cái tâm ngọn. Còn khi mình giận mình không biết mình giận, mình nói bậy. Khi mình sân mình không biết nội sân. Và chúng ta tu rất là đơn giản, không trừ vọng tưởng, không cầu chân, mà không sợ tham sân si. Vì tham sân si nó không có độc, mà chính vì nhờ đó mà có giới và định huệ. Không có tham sân si thì sẽ không có giới định huệ. Không có phiền não làm gì có bồ đề. Không có những thằng rể bất hiếu làm chi có những bà già vô làng Di Đà. Không có những con dâu bất nghĩa làm gì có mấy ông chạy vô kiếm Phật, phải không? Mà không có những cái chùa mà đây làm phố Bồ Đề Tâm, làm gì tôi có cơ hội để đây để mà khai triển ngộ nhập Phật tri kiến cho quý vị. Trong này nó hay lắm, hay lắm, hay lắm. Trời, nó dài quá, giảm mới có 6 câu à. Yeah. Thôi bây giờ bác Minh Như nhắc tôi rồi, để bắt nổi rượu đài gai nữa. Quý vị, thầy lần đầu tiên thầy về đây khó lắm. Đệ tử của thầy nó theo thầy nó biết rồi. Thầy giảng kinh Đại Thừa, quý vị nghe được không? Thấm không? Rồi như vậy là tôi mừng, tôi không biết. Chứng tỏ là mấy người này có căn cơ Đại Thừa rất lớn. Tôi chưa bao giờ tôi giảng kinh Đại Thừa mà tôi phân tách từ kinh Lục Tổ Huệ Năng, từ cái kinh mà chứng đạo ca. Và ngày mai đây tôi giảng vô tới Di Ma Cạch nữa, dễ sợ lắm quý vị ơi. Nghĩa là tôi cho quý vị mở một chân trời rộng mở, chứ không có bị kẹt hết, phải không? Đi tu là lấy lại cái quyền làm chủ của mình, chứ không có bị kẹt nữa. Mà tu riết mấy ông thầy làm quý vị biết là bệnh hết. Hồi đó là chấp thế gian, giờ chấp tu, chấp tướng. Mấy bà mà càng tu nhiều bao nhiêu là mấy bà càng chấp bấy nhiêu. Thấy không? Thì con không có chấp, mà cô cứ là chui càng nhiều chầu thì càng có nhà ngày mai. Thứ hai nhớ lấy sách thì bắt ra nha, chia cho tôi nữa. Không, tôi nói giỡn thôi, không dám đâu. Tiền của bà, tiền nó gian dối tôi xuống tôi rồi. Không có gian dối đâu, không có gian dối. Tôi rất là mừng vì về đây tôi giảng đại thừa mà quý vị say mê nghe, quý vị không buồn ngủ, quý vị không chán nản. Bài pháp đại thừa không phải ai cũng có giảng, mà giảng trong một không khí trang nghiêm, nó không có bị chùa chiền phe phái. Quý vị mà đến chùa A là chùa B giảng, chùa C giảng, hậu về quý vị đến cái chùa của ông Thiện Hành này đó, không ai giận hết. Nhưng mà lần sau đến có người giận. Lần này tại vì nó chưa biết con làm ăn ra sao, phải không? Nó chưa biết con lời lỗ là sao. Tối nay mấy bà tám này, ngày mai đó, mình tối nay là mấy bà tám bắt đầu hoạt động là đương quyền hoạt động nha. Về rủ đi nha, không? Bảo đảm tụi con nghe hay quá vô rủ tiếp, có không? Có tiếp, rủ đi rồi bắt đầu rủ 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 mấy ông kia, ông kia, ông kia đó. Bây giờ Thiện Hành nó sai người rủ đệ tử của tôi đó. Nhưng mà con nói năm vậy lần thôi đủ chết rồi. Rồi chúng ta hồi hướng, thầy hy vọng rằng cái bài pháp hôm nay là bài pháp đại thừa giao duyên đầu tiên để dùng Colorado, mà thầy thấy tụi con rất có chủng tử đại thừa. Tụi con đã nếm được 10 phần hỷ sung mãn, về đây không trụ vào tướng nào hết, nên là bình thản nhìn thấu buông xuống. Và chúng ta khổ là vì chúng ta trụ vào lời khen tiếng chê mà chúng ta khổ. Và tối nay áp dụng cái câu chấm dứt ở đây: thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngái là tu đơn giản nhất, hiểu không? Hả, mà thương ghét còn để lòng là phải trì chú niệm Phật à, phải không? Tu cái này là tu tắc à. Thương ghét không để lòng nằm ngủ vẫn là về cực lạc, mà thương ghét còn để lòng là phải là đi phải chân A trái chân Phật, đổ chai đông bình tây quả, rồi tu đủ thứ giới. Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả các vị Phật tử hiện diện trong pháp hội hôm nay. Ở trong này có những người gửi sớ cầu an, là đây có hai cái sớ, đây nè, có hai cái sớ để tôi đọc ra. Tại vì tôi biết rằng Đức Phật nói rằng đem, quý vị đem hết cái hết cả tài sản của nước Mỹ này mà cúng dường, không phước đức bằng lên pháp tòa mà giảng được 4 bài kệ của Kim Kim Cang, mà để mà khai phá cái Phật tri kiến cho họ, để họ biết đâu là vọng tâm, đâu trung tâm, để họ xa lìa chấp ngã, họ được an vui. Ngay bây giờ quý vị đã nếm được 10 pháp vị rồi, quý vị mà thấy rõ thì cái công đức này lớn kinh khủng lắm. Và con nguyện hồi hướng công đức này đến cho các Phật tử Vương Lục Triều, pháp danh Trúc Hai, Phan Thị Tám pháp danh Trúc Dung, Vương Anh Bình pháp danh Trúc An, Vương Thành Đạt pháp danh Trúc Tiến, Phạm Thị Mẫu pháp danh Trúc Niệm, Phan Thị Kim Tiên pháp danh Trúc Giải. Và con hồi hướng công đức này cầu an cho Phật tử Viên Bông pháp danh Nguyên Hương, Phật tử Viên Ngọc Thí 48 tuổi, Phật tử Phan Tại An 15 tuổi, Phật tử Phan Gia Khánh 61 tuổi, Phật tử Trung Ngọc Trang 47 tuổi, Phật tử Tram Thị 42 tuổi và Linh Si 9 tuổi. Con đồng hồi hướng công đức này cầu an cho Phật tử Nguyễn Ngọc Nhân pháp danh là Chánh Quán Giác 64 tuổi, Trần Thị Loan 60 tuổi pháp danh Liễu Giác, Nguyễn Ngọc Anh Tấn 41 tuổi pháp danh Thiện Nghĩa, Nguyễn Ngọc Anh Khoa 40 tuổi, Nguyễn Ngọc Dũng 36 tuổi, Nguyễn Nicola 23 tuổi, Nguyễn Thảo Minh Dung 42 tuổi pháp danh Diệu Dung, Nguyễn Thị Diễm Trinh 33 tuổi và Trần Khánh Thị 34 tuổi. Con cũng cầu an cho một Phật tử đang ở trong tình trạng là thập tử nhất sinh, mổ hoặc là không mổ, là Phật tử Phạm Đăng Tâm sinh ngày 15 tháng 10 1976 nhằm ngày 28 tháng 8 năm 76 năm Bính Thìn. Nhờ cái công đức con lên pháp tòa thuyết pháp hồi hướng cho các Phật tử này được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Riêng các công đức cũng con vẫn tiếp tục ngày mai lên pháp tòa thuyết pháp, con hồi hướng cho cửu quyền của quý vị Phật tử hiện diện ở đây, những cha mẹ đã bảy đời đã quá giảng mà còn ở trong các cõi ngạ quỷ, các cõi mà kém may mắn được sanh về các cõi trời các Phật pháp. Riêng những cha mẹ hiện đời thì nhờ cái công đức này bảo đảm các vị đó sẽ phát Bồ Đề Tâm, và khi xả báo thân sẽ gặp thiện duyên để mà được trợ niệm về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi quý vị hồi hướng nha, rồi chúng ta chấm dứt bài pháp thoại hôm nay. Nguyện đem công đức này hướng về
tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi quý vị xoa tay xoa chân và chúng ta về để lo vệ sinh. Ai mà không có ở lại đây thì về, ai mà muốn trở lại đây cố gắng xếp đồng hồ 6 giờ có mặt ở đây để chúng ta bắt đầu vô tụng kinh. Dạ quý vị.